Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2026. Rồi bây giờ mình coi mấy câu hỏi trước nha. Cái này thầy nói về cái pháp lạy.
Nó không hiểu nó thì nó không có làm lễ, mà nó chịu làm lễ để nó được tiến hóa và nó được sáng suốt. Khi mình quỳ gối lại thì cái trần trược của mình đổ, cái rác rến của mình đổ ra trước mặt. Thế ai buộc mình? Bây giờ mình đứng ở góc nào cũng có trời có Phật hết, thấy không? Mà mình biết ý thức được là cái luồng điển tôi còn yếu, tôi cần phải đổ cái rác này đi để tôi đổi cái rác mới. Thì tôi quỳ gối xuống lại cho tôi có lợi, cho lục căn lục trần tôi có lợi, thấy không? Cái đó là dạy cái cơ thể thôi, chứ còn cái ý chí thì phải nung nấu đi lên, với thầy hòa là một, thấy không? Nhưng mà thử để hiểu điển là cái gì. Như thường thường mình không có lạy, tối nay mình công phu thế nào, rồi tối nay mình lạy với trọn niềm tin và lòng thành, tất cả niềm tin quỳ gối lạy đàng hoàng, trút hết tất cả những cái ô trược của mình trong giờ phút thiêng liêng mình lạy. Bởi nhờ để nhờ sáng suốt, nhờ thầy sáng suốt hóa giải sự ô trược sẵn có của mình, và mình sẽ trở lại với sự sáng suốt, thấy không? Thì thử thì biết, tưởng tượng là lòng thành lại để trút tất cả với một niềm tin, và mình lại mình trút tất cả những sự ô trược của mình đi ra ngoài và nhờ người sáng suốt giúp đỡ cho mình, thì thấy cái điển nó làm việc cho mình rồi. Cũng như quét rác mà mình bất lực quét không nổi thì mình nhờ người ta quét luôn, nhưng mà nhờ người ta quét dùng phải có tiếng cảm ơn. Đó là cái lạy nó vậy, nó có gì đâu. Còn mình không lạy cũng thẳng quét lần lần quét là nó cũng hết.
Rồi ở đây thầy nói là mình lạy á, mình quỳ gối mình lạy là mình trút cái trần trược của mình ra, mình đổ cái rác rến của mình là những cái sự ô trược của mình đó. Những cái gì mà mình đã thâu thập ở bên ngoài vô là rác rến, không có lợi cho mình đó, những cái mà trần trược ở ngoài mình đem vô đó. Thì khi mà mình quỳ mình lạy là mình đổ ra trước mặt mình. Rồi bề trên sẽ giúp mình, chiếu cho mình sáng suốt. Thành ra cái phép lạy là nó giúp cho mình rất là nhiều. Khi mà mình quỳ lạy là mình trút ra tất cả, trút cái sự ô trược của mình ra. Thì mình lúc đó bề trên mới rút mình thêm.
Là nó kêu bằng chánh giác thương yêu, nó khác hơn phàm tâm thương yêu, khác hơn hai cái khác. Mấy người đó nó chưa mở lối đó, nó tưởng là nó là ta đây thì giới hạn đó thôi. Con quỷ cũng nói đạo được mà, con quỷ tới chuyện như Quan Âm mà đâu có thua gì Quan Âm, thấy không? Nhưng mà ở giới con quỷ, nói gì nói cũng ở giới con quỷ chứ không có ở giới Phật được. Còn Phật mới có cái hạnh hy sinh cao cả. Rồi còn tới Chúa Cha mới là toàn vẹn hy sinh. Thấy không? Cho nên cái bài hôm trước cái chánh giác thương yêu đó, suy nghĩ mới thấy. Mới thấy trời cha đức mẹ đang hòa lẫn với mình. Mà trình độ của trời cha đức mẹ đâu có thua mình. Tại sao Ngài cứ hòa lẫn với mình 24 trên 24? Là mục đích muốn đem mình trở về. À, cho nên nhiều người nó tu trình độ thấp, chê. Cái đó không được. Cái kia không được. Cái đó là mình xét trình độ không có, cái chưa có hòa. Bởi vì nó không dám đem cái thanh nó hòa với cái trượt. Làm sao nó có khả năng cứu cái trượt. À, bây giờ xuống hồng trần này, trong giờ phút này, ra xuống hồng trần để làm gì? Hòa với trong trượt. đang cứu thế hòa với trượt mới cứu trượt, thế ra chưa?
Cái này thầy nói cái chánh giác thương yêu nó khác, nghĩa là ông Phật á, cái tình thương cũng khác, và cái phàm tâm á, thương yêu nó cũng khác, hai cái khác nhau là hai cái tần số nó khác nhau. Thì thầy nói con quỷ á, nó cũng nói đạo được, nhưng mà nó vẫn ở cái từng, con quỷ nói chuyện quan âm mà, nói chuyện quan âm như quan âm cũng được, nhưng mà nó không có thua gì quan âm, nhưng mà cái tầng giới của nó là nó vẫn ở cái giới quỷ, nói gì nói nó cũng ở giới con quỷ chứ không có ở giới Phật được, thành ra cái tầng điển á, không thể nào mà mình thay đổi được, mình ở tầng nào là mình vô tầng đó, có làm gì làm cũng ở tầng đó thôi chứ không có chạy chọt, không có làm gì được hết. Chánh giác thương yêu đó là khác ha, mà phàm tâm thương yêu đó là khác. Thành ra thầy nói mấy người mà Phật mà ở bên trên xuống sẽ hòa với cái giới ở dưới này để cứu độ họ, phải hòa mới cứu được đó, còn không có dám đem cái thanh hòa với cái trượt của họ thì không có khả năng cứu họ được. Thì cái đó Phật mới làm hòa với cái trượt mà không có bị trượt, vẫn tiếp tục thanh, cho nên mới cứu được cái trượt mà không có bị cái trượt lôi cuốn. Hiểu lấy cái sở năng của chính mình, cái khả năng của chúng ta vô cùng tận.
Cho nên mọi người được hiểu lấy cái sở năng của chính mình là cái khả năng của chính mình thì không bao giờ hoang phí và hạnh phúc vô cùng. Thấy ta được làm một con người sung sướng, gần con thú muốn trở nên con người không được, thì chúng ta không nuôi dưỡng cái bản chất hung hăng như con thú lửa, nhưng mà chúng ta hướng thiện để hướng về cái sự thanh nhẹ cởi mở, để khai tâm mở trí cho chính mình và tiến hóa không ngừng nghỉ để đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ.
À, đây thầy nói là mình phải hiểu cái khả năng của chính mình, nghĩa là ông trời có cho mình ai cũng có khả năng hết, nhưng mà mình phải trở về khai thác nó, hay là mình hoang phí. Thầy nói nhiều con thú nó muốn trở nên con người cũng không được, khó lắm. Thì mình không có nên nuôi dưỡng cái bản chất hung hăng như con thú, mà mình phải hướng thiện để trở về cái sự thanh nhẹ cởi mở. Thì lúc đó cái tâm trí mình nó mới được khai sáng và mình tiến hóa không ngừng nghỉ. Thì thầy nói mình phải tin nơi khả năng của mình và hướng về cái sự thiện, hướng về cái sự thanh nhẹ mình mới khai thác được. Thầy nói chúng ta phải biết dọn mình mới thấy cái hạnh hy sinh của Ngài là sao?
Và nếu mọi người trở về thanh tịnh thì chỉ biết vui an vui thấy trời Phật đã nuôi dưỡng chúng ta, sắp đặt chúng ta có một con đường tiến hóa rõ rệt, không bao giờ bỏ chúng ta. Chúng ta nhìn lại cha mẹ ở thế gian đóng vai trò thế thiên hành đạo, mẹ ta yêu ta vô cùng, thương ta vô cùng, cha ta quý ta vô cùng, thương ta vô cùng, nhưng phải có lời gay gắt. Ngày hôm nay Thượng Đế thương chúng ta vô cùng, quý chúng ta vô cùng. Bữa nay mùa hè, mai mùa thu, mốt mùa đông, rồi bão tiếp răn dạy chúng ta. Chúng ta mới biết dọn mình, mới thấy cái hạnh hy sinh của Ngài. Cha mẹ cũng vậy. Khi nào cha mẹ dạy chúng ta đều là phải, không có phải, không nên không, không nên nói là không phải. Chính chúng ta không chịu chấp nhận chúng ta là người không phải. Nếu chúng ta tập chấp nhận lời răn của cha mẹ điều quý. Vì sao? Lời đắng là tiếng ngọc, tiếng vàng của cha mẹ khi gọi chúng ta thức tâm. Thương yêu chúng ta mới rầy chúng ta, để độ chúng ta, để chúng ta tiến về sự ngoan ngoãn hòa hợp với cha mẹ cũng như hòa hợp với xa xa xã hội hiện tại và truy tập chân lý trong nội tâm chúng ta.
Ở đây thầy nói mình phải dọn mình, nghĩa là mình phải thanh lọc mình phải giải hết cái trần trược mình thanh nhẹ mình mới thấy được sáng suốt, rồi mình mới thấy được cái hạnh hy sinh của Thượng Đế.
Anh Bảo ơi, em không thấy màn hình của anh Bảo ơi.
Năm kỳ này nó bữa nay không biết sao cái camera nó hư rồi, thành ra không có thấy hình được.
Thôi được rồi. Thôi cảm ơn anh Bảo.
Camera nó hư rồi, chưa có sửa được, không biết có sửa được không. Tự nhiên nó không chạy nữa. Thì chúng ta phải dọn mình là vậy đó, phải thanh lọc mình. Phải thanh lọc mình nó nhẹ nó mới sáng suốt. Sáng suốt là mới thấy được cái hạnh hy sinh của Thượng Đế. Chứ nếu mà mình tâm tối thì mình không thấy đâu. Cha mẹ cũng vậy. Cha mẹ thế gian la rầy thương yêu mình, mà nếu mà mình không có sáng suốt đó, thì mình không thấy được cái tình thương đó. Mình tưởng là cha mẹ la mình đâu. Cha mẹ thương yêu mình mới la mình, muốn mình nên người mới la mình. Thì ông trời cũng vậy, ông muốn mình tiến quá cho nên ông nhiều khi ông cho mình những bài học nặng vậy đó để cho mình thức tâm. Mà mình không có sáng suốt đó, thì mình không có biết quý. Thành ra mình phải dọn mình là phải thanh lọc mình đó. Phải sửa chữa mình, thanh lọc mình, lập lại trật tự bên trong mình sáng suốt. Phải có sáng suốt mới thấy được. Không có chắc con người ta mà không có sáng suốt là không có làm gì được hết á. Cái gì cũng không xong á. Cái gì cũng không hiểu. Thầy nói sớm đi trở về con đường tu học thì dọn mình và trở về bên trong và giải trược, là một y sĩ nằm hẳn trong thức của mọi người.
Người nào chịu nhẫn nhục thì người đó sẽ sớm thấy chân tướng của họ hơn. Chúng ta ở thế gian nhiều người đấu tranh vì hướng ngoại, vì tôi dòm bên ngoài người đó thành công tôi cũng muốn thành công, cho nên vì đó mà đem lại sự tâm tối cho chính mình. Cho nên kỳ thật những người mà sớm đi trở về con đường tu học thì dọn mình và trở về bên trong và giải trừ, không thu cái ngoại cảnh mà xây dựng cái nội tâm. Tại sao chúng ta phải theo bên ngoài? Như chúng ta thấy một vị Phật hay Suzuki thành công, chúng ta muốn theo. Những người đó đem lại bình an cho mọi người. Mà nếu chúng ta muốn đem lại sự bình an cho chính chúng ta thì chúng ta làm thế nào? Chúng ta nhận thức rõ chúng ta xuống đây học và thi thi trong sự thanh tịnh chứ không phải thi trong động loạn. Rốt cuộc chúng ta đã chứng minh rằng một người hung hăng có thể đánh một loạt 50 người té, nhưng mà rốt cuộc thì cũng phải chết. Một ông bác sĩ có thể trị người ta hết bệnh nhưng mà ông cũng phải chết. Nhưng mà làm sao giải quyết được cái tâm bệnh? Phải thanh tịnh mới trị được. Cái thanh tịnh đó là một ý sĩ nằm hẳn trong thức của mọi người. Cho nên chúng ta đến đây với hai bàn tay không, rồi sẽ trở về với hai bàn tay không. Cho nên chúng ta ở đây, ở cái xã hội loài người mà chúng ta là con người mất trật tự là không có bao giờ chúng ta tiến được.
Thầy nói người nào chịu nhịn nhục thì người đó sẽ thấy chân tướng của họ hơn. Thì lúc đó mình nhịn nhục là mình đã nhẹ rồi. Mình chịu nhịn nhục được là mình đã nhẹ rồi. Mà mình nhẹ thì mình sáng suốt. Mình sáng suốt mình mới thấy con người thật của mình như thế nào. Như là chân tướng của mình là con người thật của mình. Những cái gì của mình là mình thấy. Bản tánh gì của mình là mình thấy. Ở thế gian á, người ta đấu tranh á, vì cái tập quán hướng ngoại, hướng ra bên ngoài cái gì cũng muốn hơn thua. Thì mình giờ người ta thành công mình cũng muốn thành công, mình thích cái gì mình cũng muốn, thành ra nó cứ tranh đua hoài. Mà tranh đua vậy thì nó động loạn, mà động loạn thì đem lại cái sự tăm tối cho chính mình. Còn có người mà sớm đi trở về con đường tu học, lo học đạo sửa mình thì sẽ thì dọn mình và trở về bên trong, nghĩa là hướng nội, không có hướng ngoại nữa, không có đi nhông ở ngoài đường nữa, thì lúc đó mới giải trượt được. Không thu cái ngoại cảnh mà xây dựng cái nội tâm đó. Hướng ngoại là thu cái ngoại cảnh động loạn, hướng nội là xây dựng cái nội tâm. Thì bây giờ mình nhìn cái cuộc sống của mình thì mình biết mình hướng nội hướng ngoại. Nếu mà mình thành thật với chính mình thì mình biết là mình bây giờ còn đang hướng nội hay là đang hướng ngoại, thì mình biết là mình tu như thế nào, mình có thật là người tu chưa. Người tu là phải hướng nội, như là dẹp bỏ hết những cái gì bên ngoài không cần thiết. Nhiều chuyện không cần thiết lắm, nhưng mà khi mà mình chưa thức tâm á thì mình thấy nó tự nhiên, mình thấy nó cần thiết, mình thấy nó bình thường, sống là phải như vậy. Nhưng bây giờ mình là sống người thường hay là mình là người tu? Người tu là mình phải có đường lối của người tu. Còn nếu mà mình không có đường lối của người tu á, mình là người thường, mình không có gì tu hết. À, người tu là phải dẹp bỏ cái tập quán hướng ngoại, đi nhông ngoài đường, để quay trở về trong nội tâm, để lo giải trượt và thấy rõ mình hơn. Cái đó là cái định nghĩa căn bản của một người tu. Hướng ngoại là thu cái ngoại cảnh trần trượt, hướng nội là xây dựng cái nội tâm. Thì bây giờ mình muốn cái nào thì mình chọn một con đường đi, con đường nào cần thiết thì mình làm, cái nào không cần thiết thì mình không làm. Nhưng mà nói thì dễ, nhưng cái tập quán này khó sửa, nhất là tuổi nó càng lớn nó càng khó, là nó quen quen nhiều à, mấy chục năm điêu luyện trong đó nó thành một cái tập quán rất là cứng, muốn bỏ nó không phải dễ đâu. Chỉ khi nào mà quay chịu chịu tu lắm á, hướng về tâm mình để sửa thì mới thấy được cái, mới sửa được cái đó. Chứ cái đó là một cái trở ngại đầu tiên á, trước hết á, trước khi mà đi tới cái gì khác là cái tập quán hướng ngoại. Vì ai cũng là hướng ngoại mới sống mà, nhưng mà vì cái sanh sống, nhưng mà trong đó có nó có những cái chuyện không cần thiết, thành ra khó mà thấy rõ cái nào cần cái nào không cần. Thì chúng ta nhận thức rõ, chúng ta xuống đây học và thi, học và thi, thì những cái lúc mà mình học là những lúc mình thi là mình trả bài, coi mình có thanh tịnh nổi không, coi mình có sáng suốt thấy được cái bài học đó không, thì phải thi. Học là phải thi. Có tái phạm những cái chuyện làm không cần thiết không, để cho mình rớt không? Thì mình thi á, là mình phải trở về, mình muốn đậu á, là mình phải trở về sự thanh tịnh. Thành ra thầy nói thi trong sự thanh tịnh chứ không phải thi trong động loạn. Thì mình thấy tất cả sau mấy chục năm ở thế gian, mình thấy rõ là những cái chuyện mình làm có rất là nhiều chuyện không cần thiết. Thì lúc đó là mình đã có chút sáng suốt để thức tâm rồi. Ai cũng có một cái tâm bệnh. Tâm bệnh là cái sự trần trược ở thế gian, cái đó thuộc về bệnh nan y, khó chữa lắm. Mà chỉ có thanh tịnh nó mới trị được. Thành ra thầy mới nói là thanh tịnh là một y sĩ nằm hẳn trong thức của con người. Nếu mà mình trở về cái sự thanh tịnh bên trong đó, thì mình sẽ trị bệnh được. Trị cái bệnh tham sân si, hỷ nộ ái ố dục, trị cái bệnh mê trần, trị cái bệnh tham ăn, trị cái bệnh tự ái, giận hờn ghen ghét, đó là tâm bệnh hết. Mà mình phải trở về với sự thanh tịnh đó, mình mới trị được. Thì thầy nói mình là coi như nếu mà mình nuôi dưỡng những cái bản tánh đó đó, mình là con người mất trật tự. Mất trật tự thì không có bao giờ tiến được. Thầy nói bạn đâu có đi ngoài chân lý mà hoang mang suốt đời. Đi ngoài chân lý là sao mà hoang mang suốt đời là sao?
Cho nên đừng vội nói tôi thất vọng. Không thất vọng, tôi sợ tôi lười biếng thôi. Sao? Tôi sợ tôi phản lại trời đất. Không biết cha mẹ, không biết trời cha đất mẹ, không biết tình thương vĩ đại cao cả. Tôi quên trở về nguồn cội, sợ bấy nhiêu đó. Mà tôi biết cái gì cũng ở trong nguyên căn thì các bạn nằm ngay trong chân lý rồi. Mình thấy trái ổi, mình hiểu nguyên căn nó. Mình thấy cọng cỏ, hiểu nguyên căn nó. Thì các bạn đang đi trên thiên đàng. Các bạn đâu đi dưới địa ngục nữa. Đi trong lòng tình thương hoa hoa xinh xắn. Bạn đâu có đi ngoài chân lý mà hoang mang suốt đời. Nếu mà có nhẹ mới hiểu, có tu mới hiểu. Còn không chịu tu cho nó nhẹ nhàng, không hiểu. Bởi cái dục vọng trược ô trong cái cơ thể con người nó xúc đẩy dữ lắm, nó hoành hành, bởi vì chủ nhân ông mê muội giao phó cho nó bành trướng, làm cái hạ trí bành trướng lên, thành ra khó hiểu.
Thầy nói mình sợ nhất là cái sợ cái lười biếng của mình. Mình hiểu được á, tất cả nguyên căn của mình đều nằm trong cái chân lý. Mình thấy rõ rồi á, mình hiểu cái nguyên căn của mọi sự việc cũng từ chân lý mà ra, từ cái nguyên lý bất di bất dịch của Thượng Đế mà ra. Thì mình thấy cọng cỏ nó cũng nằm trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, cái gốc nó cũng từ Thượng Đế mà ra. Bây giờ mình có đi đâu nữa mình cũng hiểu rõ cái đó là mình không có đi ngoài chân lý. Mình hiểu rõ những cái nguyên lý của trời đất thì mình không có đi ngoài chân lý. Đi trong lòng tình thương quá quá xanh xanh, nghĩa là mình thấy rõ cái định luật quá quá xanh xanh, cọng cỏ nó cũng đang chịu cái định luật quá quá xanh xanh như mình, nó cũng đang tiến hóa. Mình hiểu cái đó thì con đường đi của mình nó không ngoài chân lý, đâu đâu mình cũng thấy chân lý hết, không có ngoài chân lý được. Mà mình thấy được cái đó nằm trong chân lý là mình đã sáng suốt rồi, thì mình không có hoang mang. Hoang mang là mình tâm tối, mình không hiểu thì mình hoang mang, mình không biết cái chuyện đó là cái gì, tại sao nó xảy ra và nó sẽ đưa mình về đâu. Vì rốt cuộc phải có sáng suốt mới hiểu được. Thì bởi vì thầy mới nói là có nhẹ mới hiểu, có tu mới hiểu. Tu là sửa đó, sửa cho nó nhẹ, tu là sửa cho nó nhẹ thì mới hiểu được. Còn không chịu tu cho nó nhẹ nhàng á thì không bao giờ hiểu. Mình tu là mình cái tâm mình phải trở nên nhẹ nhàng rồi mình mới sáng suốt. Nhẹ nhàng là sao? Là mình không còn bị động loạn nữa, không có cái gì mà nó lôi cuốn mình nữa, không có làm gì cái gì nó làm cho mình mê mình thích nữa, thì lúc đó mình nhẹ rồi. Nhẹ thì nó không mê không thích gì nữa hết, nó thấy cái gì cũng là bài học và nó lo nó học bài để nó trả bài. Thầy nói cái dục vọng trược ô trong cơ thể con người nó thúc đẩy mình dữ lắm, nó quậy dữ lắm, nó hoành hành bởi vì chủ nhân ông mê muội, chủ nhân ông có sáng suốt thì mới để cho nó hoành hành. Nó bành trướng, nó bành trướng cái phần hạ trí của thành ra mình không có tâm, mình không có sáng suốt. Mà mình không có sáng suốt là mình không hiểu, rốt cuộc cái đường lối rất là đơn giản nhưng mà hành thì nó đòi hỏi nhiều thời gian hơn. Hành làm sao đi từ cái chỗ tâm tối đi chơi cái sáng suốt, mà muốn vậy là phải thanh lọc dữ lắm. Mà muốn thanh lọc là đừng có rước nữa, đừng có rước ngoại cảnh vô tâm nữa, mà lo trở về bên trong để giải. Thì lúc đó mong ra có một ngày mình sẽ được nhẹ và sáng suốt hơn. Còn mình cứ hướng ngoại không là mình cứ rước rác cả ngày rồi không có được gì hết. tuổi tác thì nó không chờ đợi mình, cái thời gian nó qua rất là nhanh, nhanh lắm, 1 năm qua nhanh lắm. Mới đây mà mình đã tới tháng tư rồi, nhớ mới đây không có xa mà bây giờ mình đã tới tháng tư rồi. Thành ra mất đi 1 năm tu học là nó đi rất là nhanh. Mình còn sống, làm được cái gì phải cố gắng làm, đừng có để trễ quá rồi lúc đó ăn năn sám hối là nó trễ rồi. Thầy nói tu để hiểu mọi trạng thái. Tu để hiểu mọi trạng thái là ta. Cái operation nó trở về mọi thái. Ở đây thầy chêm tiếng Pháp nữa, anh ra bạn đạo không hiểu thầy muốn nói gì. Thầy nói người đời á, tu là tụng kinh, khẩu khai thần khí tán, mấy chục năm là mất hết cái thần khí của mình, hao hơi, mất hết cái thần khí của mình. Rồi bây giờ lấy cuốn kinh kêu hỏi, không biết đường trả lời, thầy đọc đâu có hiểu đâu. Tiếng Phạn mà mình sao mình đọc mình hiểu được, tiếng Việt Nam mà đọc còn không hiểu, rồi nói tiếng Phạn là tiêu rồi. Đọc cho suốt đời cũng không hiểu cái kinh nói cái gì, mà ngược lại lại còn bị hao hơi thần khí tán hết. Bắt ở dưới tu mà chủ nhân ông không có tu, còn ở đây mình tu trực tiếp để đi lên. Mình kêu tụi nó tu, mình không tu thì nó đâu có tu, nó đâu có nể chủ nhân ông đâu mà tu. Tu là tu bổ sửa chữa tiến hóa, chứ không phải tu chán đời dẹp hết. Không phải là gian đời mình tu mình càng ngày càng phải vui, càng thấy thích thú hứng thú tu, chứ không phải mình chán quá thôi đi tu, cái đó là không có phát triển được, không có nhẹ. Tu của mình không phải là tại chán đời mà tu, tại muốn tiến hóa mà tu, tại muốn sáng suốt hơn, muốn thanh tịnh hơn mình mới bước vào con đường tu. Mình muốn cái chỗ nhẹ nhàng hơn, mình muốn đi về cái chỗ nhẹ nhàng hơn, chứ không muốn ở lại cái cõi nặng trược này nữa, mình mới tu. Chứ không phải mình chán đời mà mình tu, nó khác cái chỗ đó. Chán là cái gì cũng buông xuôi hết, nó tiêu rồi, không có làm gì được hết. Nếu mà cái gì mình cũng không còn làm được, mình bỏ hết rồi, mình tu sửa còn khó hơn nữa, sao mình làm. Chán rồi bỏ hết rồi, tu cũng bỏ luôn chứ làm sao, đâu có ý chí đâu mà tu nổi. Rồi thầy nói tại sao mình là từ mọi trạng thái. Thì thầy nói cái bông, mình nhìn cái bông mình cũng thích, tại vì trước kia mình đã đóng cái vai trò của cái bông rồi, nghĩa là mình đã luân hồi nhiều kiếp mà mình đã từng làm cái bông rồi, thành ra mình nhìn cái bông mình thấy thích, mình đã qua cái trạng thái đó rồi, tại vì mình kết tập bởi mọi trạng thái. Bây giờ mình tu, mình làm cái operation trở về mọi trạng thái thì mới ổn định, làm cái công chuyện á, công chuyện trở về mà một cái công việc á, công tác, mình trở về cái mọi trạng thái thì mình mới ổn định. Mà khi mà mình hiểu mình là mọi trạng thái thì là một người tình thương và đạo đức, mà cái đó là cao. Khi mà tu mà đến thấy mình là từ mọi trạng thái là tu về như ông Phật, ông mới thấy thức hòa đồng, ông mở thấy cái gì cũng là một, thấy cái gì cũng là mình, thì lúc đó chỉ có tình thương và đạo đức và yêu muôn loài vạn vật. Chứ mình tu là mình hướng về con đường đó thôi, chứ không phải dễ mà thấy mình từ mọi trạng thái. Lúc đó mở như ông Phật rồi đó, lúc đó mình mới thấy chúng nó trước kia là tôi, bây giờ tôi là chúng nó. Cái đó là Phật nói được, mình nói không được. Thì cái tâm không bao giờ động là thanh tịnh rồi, không có sự cách biệt, không có sự chia rẽ, đi tới cái thức hòa đồng, thấy tất cả là một. Cái đó là nói ông Phật. Lâu lâu ông nói chuyện ông Phật đó, không mà mình tưởng mình là cũng mệt đó. Rồi một cọng cỏ các con cũng phải tỏ vẻ thương yêu nó. Rồi bạn đạo hỏi chứ mình tỏ vẻ thương yêu nó, nhưng mà khi mình muốn làm cái vườn cây của mình ở vườn ở trong nhà mình cho sạch đó thì mình phải nhổ cỏ chứ gì, nhổ mấy cái cỏ dại cho nó sạch sẽ, cho nó trật tự, dòm nó mới đẹp. Còn mình làm vườn mà mình không có nhổ cỏ làm sao đẹp. Ở đây thầy nói là mình phải một cọng cỏ mình cũng phải tỏ vẻ thương yêu nó, thì cái này phải giải làm sao. Một mặt thầy nói là một cọng cỏ mình cũng phải thương yêu nó, một mặt là mình có cái vườn thì mình muốn cho cái vườn mình nó đẹp trật tự thì mình đi phải đi nhổ cỏ. Rồi ở đây mình phân tách bằng cách là khi mà mình nói cọng cỏ mình cũng phải tỏ vẻ yêu thương nó, là mình đã hiểu được cái nguồn gốc của nó, mình quán thông được cái nguồn gốc của nó từ đâu ra và nó đang làm gì ở đây, nó cũng đang trong cái chu trình tiến hóa như ta, nó cũng từ thượng giới mà ra, nó cũng dùng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để mà sống, nó cũng cần sức nóng nam, cũng cần mô, cũng cần không khí, nó cũng cần là nước, không có mấy cái đó là nó cũng có sống được. Rồi nó cũng cần di là phát triển, rồi nó cũng cần đà là màu sắc, nó phát ra đủ thứ màu sắc, xanh tươi hay là héo cũng là màu sắc. Rồi cuối cùng nó cũng phải là có chữ Phật, là nó có sự linh cảm của nó. Cũng như những cái cây mà người ta gọi kêu là cây mắc cỡ, mình nhìn thấy nó cũng có cái linh cảm, mình đụng nó cái nó quẹo lại, nó khép lại. Cọng cỏ nó cũng có cái sự linh cảm của nó, mà tại vì mình không đủ nhẹ để thấy thôi, chứ không phải là nó không có. Thì tất cả là nằm trong cái nguyên lý đó. Mình tỏ vẻ thương yêu nó là tại vì nó cũng như mình và nó cũng đang trên cái hành trình tiến hóa. Thì một ngày nào đó nó cũng sẽ tiến lên làm con người để tiếp tục cuộc hành trình nữa. Không biết bao giờ. Thì mình làm vườn á, thì cỏ nó cũng có nhiều trình độ cỏ. Có cỏ đẹp, người ta mua về người ta trồng. Có những cái loại cỏ dại ở đâu góc nào nó cũng mọc được, chỗ nào nó cũng mọc được, không có trật tự, kêu bằng mất trật tự thì nó mọc tùm lum hết á. Thì trong cái vườn mình mua cỏ tốt gì mình trồng thì thế nào cái cỏ dại nó cũng lợi dụng cái môi trường đó để mà nó lớn lên. Thì cái cỏ thì mình cũng phải tưới, có nắng xuống rồi phải tưới, không khí thì ông trời cho sẵn rồi, nước nhiều khi không đủ, không có đủ mưa thì mình cũng phải tưới. Thì tưới vậy là mấy cái cỏ dại nó cũng mọc lên, nó cũng hưởng được cái không khí của trời đất, nó hưởng được sức nóng của mặt trời, nó hưởng cái nước ở dưới không đủ thì mình tưới thì nó cũng hưởng luôn. Thành ra cái cọng cỏ dại nó cũng hưởng và nó mọc lên, nhưng mà nó thuộc loại cỏ dại, mình biết đó, cái trình độ thuộc loại cỏ dại. Thì bây giờ mình làm muốn cho cái vườn mình đẹp thì đương nhiên là mình phải dẹp mấy cái cỏ dại chứ, mặt bất trật tự mà. Rồi mình thương nó chỗ nào thì kệ, để cho nó hết kiếp đó rồi nó tiếp tục, nó tu nữa nó đi lên chứ đâu có chết đâu. Nhưng mà mình biết cái nguyên lý, mình kính trọng cái cuộc sống của nó, nhưng mà làm vườn là phải làm vườn chứ không lẽ nói giờ tôi hiểu cọng cỏ cỏ dại tôi cũng để luôn đâu có được. Cỏ cũng có cỏ dại, cỏ đẹp, người ta cũng có người thiện người ác gì đó. Thì nó cũng phải tiến hóa, thì mình nhổ nó đi để cho nó tiến hóa qua cái kiếp khác, thì sao vậy, nó không còn gì hết, nó đi tới cỏ mà còn cỏ dại nữa. Rồi trên hành, trong đi cũng hành, đứng cũng hành, ngồi cũng hành. À, sao?
Chúng ta phải hành trong khổ, rồi một ngày nào đó rồi các con sẽ hành. Hành trong đứng cũng hành, đứng cũng hành, ngồi cũng hành. Lúc nào con phải tưởng bề trên sát trong con và tim con, thay bề trên là một điều nguyên tại thế gian. Các con đừng nghĩ các con là nhờ ơn trên cho con các con bữa cơm ăn rồi con cảm ơn. Không phải đâu. Cho con cơ hội để học và trở nên thực hiện những gì mà Đấng Cha Lành đã và đang giao phó cho các con. Tâm các con còn mê muội, chưa hiểu Cha cho cái gì, chưa hiểu Cha đã trao cái gì cho các con. Cho nên các thầy khuyên các con phải tu đi. Tu rồi các con sẽ nhận lãnh đủ mọi sứ mạng. Lúc đó các con sẽ sáng suốt hẳn lên.
Rồi cho nên thầy nói là chúng ta phải hành trong khổ. Rồi một ngày nào đó, rồi một ngày nào đó của ông thầy là mình biết rồi đó nha. Ông bà không biết là ngày trong kiếp này hay trong kiếp nhiều kiếp nữa mình không biết. Ông thầy mà ông nói về tương lai ấy, là khó biết. Một ngày nào đó có thể là lâu lắm. Khi mà mình tới trình độ đó thì mình sẽ hành. Nhưng mà hành trong đi cũng hành, đứng cũng hành, ngồi cũng hành. Nghĩa là trong bất cứ mọi trạng thái, mọi giờ phút nào trong ngày mình cũng là hành. Hành đạo á, lo sửa mình, lo hướng về trời Phật, lo lập lại trật tự, lúc nào cũng hành. Nghĩa là đi đứng nằm ngồi đều hành á, nghĩa là trong bất cứ cái trạng thái nào, bất cứ cái tư thế nào, bất cứ cái giờ phút nào cũng là hành thôi. Nghĩ cho cái diện tu thôi, chỉ là chỉ có ông Phật thôi. Khi mà ông nói vậy là mà ông biết, mình biết là nó ông Phật chứ không phải nó mình đâu có làm được gì, chưa tới lúc. Cho nên thầy mới nói là một ngày nào đó. Đó thì lúc đó mình phải tưởng bề trên sát trong mình và chính mình, thay bề trên là một điều gì tại thế gian đó. Ông Phật mà khi mà ông trở về đó thì lúc đó ông mới tưởng, lúc nào ông cũng tưởng bề trên đó. Ông Phật mà ông tiến được về trên cái cõi điển giới là lúc nào cũng tưởng cha tưởng mẹ, tưởng tới bề trên không, không có tưởng tới thế gian này, vượt khỏi rồi, vượt khỏi cái cõi trần trược này thì chỉ có nhớ về cha trời mà tu. Thì phải ráng học thì thực hiện những gì Đấng Cha Lành đã và đang giao phó, thấy không? Còn mê muội thì chưa hiểu cha cho cái gì, chưa hiểu cha đã trao cho cái gì. Nên thầy khuyến tu mình là mình phải tu đi để hiểu, để thấy. Thì lúc đó các con sẽ nhận lấy lãnh đủ mọi sứ mạng. Thì sáng suốt thì phải làm việc cho Thượng Đế chứ. Còn mình chưa sáng suốt thì mình đâu có làm gì được. Thì hồi có sáng suốt rồi phải nhận lãnh đủ mọi sứ mạng cũng như thầy rồi. Thầy lãnh đủ mọi sứ mạng, chỗ nào cứu là thầy cũng cứu, chỗ nào giúp đỡ là thầy cũng giúp đỡ. Thì lúc đó sẽ sáng suốt hẳn lên, nghĩa là cái sự sáng suốt đã có rồi mà nó còn gia tăng gấp mấy lần lên khi mà mình làm việc cho Thượng Đế. Khi mà mình lãnh một cái sứ mạng, mình làm cái gì, tự nhiên Thượng Đế sẽ ban cho mình nhiều sáng suốt hơn để mình thực hiện cái công chuyện mình làm thay Thượng Đế mà làm. Cho nên Thượng Đế phải bắt buộc phải ban cho nó sáng suốt hơn để nó làm hoàn tất tốt những cái gì Thượng Đế giao cho nó. Thành ra tự nhiên sáng suốt hẳn lên. Bình thường thì sáng suốt theo cái công năng công tu của mình. Nhưng mà khi mà làm việc cho Thượng Đế thì chiếu thêm một cái nữa thì tự nhiên được sáng. Sáng khác thường, sáng hẳn lên luôn. Đó là muốn nói ông Phật á. Thầy nói tự nhiên điển nó phải tròn, nó hòa với càn khôn vũ trụ thì nó phải tròn.
Chị thấy sao, anh thấy sao, rồi chúng ta luận xét những cái đường lối tiến triển. Trước kia tôi không được hiểu những điều này, ngày nay tôi hiểu, vì anh hiểu gì thì chúng ta sẽ đàm luận lúc đó. Bởi trên vung bồi thanh điển đưa xuống và thừa tiếp rút cái phần thanh điển của chúng ta lên, tự nhiên điển nó phải tròn, nó hòa với càn khôn vũ trụ thì nó phải tròn, thì sự bàng hoàng tiêu tan. và nó sáng suốt thêm.
Đó thì khi mà mình họp lại với nhau, mình bàn bạc về đạo pháp thì thầy nói là chị thấy sao, anh thấy sao, rồi chúng ta luận xét những cái đường lối tiến triển, mình nghiên cứu coi cái đường nào là đường tiến triển. Trước kia mình không hiểu những điều này mà ngày nay mình hiểu được, thì mình coi mình thiếu cái gì. Thì trong lúc mà mình đàm luận đó, bề trên mới vung bồi cái thanh điển cho mình, đưa xuống và thừa tiếp cái phần thanh điển của chúng ta, đưa lên chúng ta lên, rút cái phần thanh điển của chúng ta lên, cho phần thanh điển xuống và rút cái phần thanh điển của chúng ta lên. Tự nhiên điển nó phải tròn, nó tròn trịa là nó sáng suốt đầy đủ đó, nó kêu bằng tròn. Cái gì mà nó đầy đủ đó, kêu bằng tròn trịa. Thì cái điển mình tròn á, thì mình hòa hợp với càn khôn vũ trụ thì nó phải tròn, tất cả đều tròn, tất cả là đều đầy đủ, không dư không thiếu. Thì sự bàng hoàng tiêu tan, và lúc đó mình không có còn lo âu gì hết, bàng hoàng nó tiêu tan, và lúc đó mình sáng suốt thêm hơn. Đó, khi mà mình làm việc cho Thượng Đế thì càng ngày mình càng sáng suốt thêm hơn, tại Thượng Đế ban cho thì đương nhiên mình phải sáng suốt hơn chứ. Còn nếu mình không làm thì cũng như xe mà không chạy thì ông đâu có đổ xăng. Thì mình làm việc cho Thượng Đế thì Thượng Đế đổ xăng, thì tự nhiên đổ xăng là gì? Điển. Điển vô, thanh điển vô nhiều thì tự nhiên phải sáng suốt.
Cũng như bản tánh sân si thì tu pháp lý nó lại sân si, mà chúng ta vun bồi sự sân si đó để tìm hiểu cái sân si, nhưng mà vun bồi trong thâm tâm chứ không xuất phát ra lô thiên hạ, nhưng mà để tìm hiểu cái luồng điển sân si nó đi từ đâu tới đâu, đó là phương tiện phóng thẳng đi lên không trung. Cho nên cái nóng tánh con người chẳng sợ ông trời, phóng túc bên trên chẳng sợ ai, nhưng mà nhờ đó là làm cái trơn để cho chúng ta tiến. Nhưng chúng ta đã khóa miệng đến niệm nam mô di đà phật hay niệm danh cha là chúng ta đóng rồi, không mở nữa. Cái chuyện đời chúng ta đóng và lấy cái luận điển đó tiến giải mở bộ đầu để khai thông tiến triển minh tâm kiến tánh sáng suốt.
Rồi, ở đây thầy nói ai cũng có cái bản tánh sân si, thì mình tu pháp lý á, nó lại sân si thì nó đẩy mình đi tới cái tột cùng của cái sân si của mình. Để mình hiểu cái sân si là nó không có lợi đó, mình nghĩ là cái sân si nó không có lợi, khi mình nóng quá, nhiều khi mình nóng quá trớn mình, sau đó mình nguội lại mình cũng thấy cái nó đâu có tốt, đâu có hay. Thì mình mới hiểu là cái luồng điển sân si nó đi từ đâu, đi từ một phương tiện phóng thẳng đi lên không trung. Cho nên cái nóng tánh của con người á, là một cái sức nóng, sức nóng là cái sức đẩy, thúc đẩy mạnh. Thì khi mà mình nóng á, là mình không có sợ ai, không có sợ ông trời, không sợ ai. Nhưng mà nhờ cái nóng đó là một cái trớn để cho chúng ta tiến, nó thúc đẩy mình đi tiến. Cái nôn nóng nó cũng thúc đẩy mình không tiến, nhưng mà nó trong mắt trật tự thì tiến không có nhanh thôi. Như chúng ta đã khóa niệm, đã niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay niệm danh cha là chúng ta nhưng chúng ta đã khóa, chúng ta đã khóa, đã niệm niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay niệm danh cha là chúng ta đóng rồi, không mở nữa. Cái chuyện đời chúng ta đóng và lấy cái luồng điển đó tiến giải mở bộ đầu, thấy không? Đóng là đóng cửa thế gian á, chứ không phải đóng, chứ không phải đóng cái người mình lại mà đóng cửa thế gian. Khóa à, mình khóa cửa thế gian lại, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay niệm danh cha là chúng ta đã đóng rồi, không có mở cái cửa thế gian nữa. Cái chuyện đời chúng ta đóng và lấy cái luồng điển đó tiến giải nào, mình đóng cái cửa thế gian là mình đóng cái chuyện đời, mình niệm Phật là mình đóng cái chuyện đời, đóng cửa lại mở rồi để cho nó mở cái bộ đầu của mình, khai thông bộ đầu mới tiến triển đi tế, đi về với minh tâm kiến tánh mới là sáng suốt, là thành ông Phật mới là sáng suốt. Rốt cuộc cũng phải kêu đóng cửa thế gian hướng nội, đi đi lại lại cũng bị dính cái bài này, nhắc đi nhắc lại cũng bao nhiêu chuyện hướng nội hay là hướng ngoại. Hướng nội thì tìm cái sự thanh tịnh, còn hướng ngoại là tìm cái sự hơn thua ganh ghét. À, nhớ tiếp cái này ha.
Cái giờ phút lâm chung mới thấy rằng thanh tịnh là cao quý. Nếu tôi giữ mãi mãi thanh tịnh thì tôi không có bị đau khổ trong giờ phút lâm chung. Cho nên người tu nó khác hẳn người phàm ở chỗ đó. Các bạn mỗi ngày đang thực hiện sự thanh tịnh cho mình. Thì phải bỏ, từ bỏ những sự động loạn suy nghĩ sai lầm. Như tôi đã nhắc nhiều tuần về mắt xem, tai nghe, miệng luận, đó là đều sai lầm. Nhưng mà ý chí phán xét để đem lại sự sáng suốt hòa giải, đó là đi tới chân lý. Nhưng chúng ta phải bình tâm một chút để xét mọi sự việc xảy ra ngay trong gia can, ngay trong tâm tư của chúng ta, những sự kích động vô lý nhưng mà hữu lý. Nhờ sự vô lý đó chúng ta mới kiểm soát, mới tìm tòi chính chúng ta đã tu được chưa, chúng ta đã có thanh tịnh chưa, chúng ta đã sống hẳn trong chân lý chưa. Nếu các bạn sống hẳn trong chân lý thì chẳng có gì các bạn phải mất, mà chẳng cái gì các bạn lại mong có. Nó luôn luôn quân bình, có cũng không, không cũng như có. Các bạn mới thấy rằng cảnh sống ổn định, thiên đàng, địa ngục nằm trong tâm của các bạn mà thôi.
Dạ, anh đây thầy nói là cái giờ phút lâm chung á, mình mới thấy rõ là cái thanh tịnh là cao quý. Tại lúc đó mình cần thanh tịnh để mình đi chỗ thanh nhẹ mà. Mà mình nếu mà mình đợi tới giờ phút lâm chung mình mới thấy là trễ rồi, đâu có làm gì được nữa. Mình đâu có vun bồi cái sự thanh tịnh lúc mình còn sống. Mình thả cho nó đi ra ngoài thì nó sẽ rước cái sự động loạn, chứ nó đâu có vun bồi cái sự thanh tịnh được. Thì nhắc đi cũng nhắc lại là cũng trở về bên trong là thanh tịnh, hướng ra ngoài là động loạn. Nó có cái hướng đi rõ rệt, tùy theo mình thả cho nó đi hướng nào. Nếu mà mình không nhiều tiếng nó, mình thả nó thì nó có theo cái tập quán. Theo cái tập quán thì nó hướng ngoại, hướng ngoại thì nó rước ngoại cảnh vô động loạn, thì nó không có thanh tịnh. Mà cái thanh tịnh là mình cần lúc mình ra đi, lúc mà tới hồi giờ phút lâm chung mới thấy là thanh tịnh là cần thiết. Nhưng mà trước khi lâm chung mà mình thấy được cái thanh tịnh là cần thiết thì lúc đó mình mới buông bỏ cái sự thanh tịnh, mình giảm đi cái sự động loạn. Hướng ngoại là rước ngoại cảnh, rước rước động rước ra, thì mình phải thay đổi cái tình thế chứ. Tu là phải sửa đổi chứ, đổi cái hướng đi của mình. Lúc trước mình hướng ngoại thì chỗ này ở nhà chịu không nổi, phải đi. Mấy người ở một mình mà chịu ngồi được ở nhà là mấy người đó là nó bớt đi cái sự hướng ngoại nhiều lắm rồi. Ở nhà có một mình không nói chuyện với ai, chỉ lo nó học nó tu thì nó đâu có rước động, nó không có đẩy nó đi ra ngoài nữa thì nó đâu có rước gì nữa. Hồi xưa nó đi thì nó rước, bây giờ nó không đi nữa thì nó đâu còn rước. Đóng cửa thế gian thì lúc đó nó mới từ từ nó mới quay về với cái sự thanh tịnh bên trong của nó, mới sửa chữa rồi nó mới đi tới cái sự sáng suốt hóa giải. thì mới thấy là mình bình tâm một chút, mình xét mọi sự việc xảy ra ngay trong gia đình, ngay trong gia can, ngay trong tâm tư chúng ta, những sự kích động và phản động vô lý nhưng mà nó hữu lý. Tại sao nó hữu lý? Vô lý tự nhiên kích động vậy, tự nhiên ra có chuyện vậy à? Nhưng mà trong cái sự kích động vô lý đó nó có cái sự hữu lý, là nó giúp cho mình thấy con mình có thanh tịnh không, thì cái đó là cái hữu lý ở chỗ đó. Mình bình thường thì mình thấy cái sự động loạn không có hữu lý, nhưng mà mình bước thêm bước, mình hướng về con đường tu thì mình thấy cái đó hữu lý à, giờ cái đó giúp cho mình tu, mình thanh tịnh. Thì lúc đó mới thử những cái kích động và phản động, thử mình có thanh tịnh chưa. Mà nếu mình thấy mình còn động á thì mình phải lui về thanh tịnh, là hướng nội, không có hướng ngoại tranh chấp nữa, bỏ đi, không có cần thiết, trước sau cũng phải bỏ. Thì lúc đó mình sống hẳn trong cái chân lý. Chân lý là sự thật, mình hiểu rõ cái gì cần và cái gì không cần, là mình sống trong sự thật. Thì lúc đó khi mà mình sống ở trong đạo rồi, mình đâu còn dục vọng, đâu còn ham muốn gì nữa đâu. Thành ra cái còn với cái mất đó, nó đâu có còn giá trị với mình. Trở về cái không mà, trở về cái điển thanh nhẹ là không không mà, đâu có hướng về cái có đâu mà còn với mất. Hướng về còn với mất là hướng về đời, những cái gì rò bỏ được là đồ âm, mà những cái đó là những cái đồ phải bỏ đi, trước sau cũng phải bỏ khi mình ra đi. Mà khi mà mình không hướng về những cái vật chất đó nữa thì cái chuyện có chuyện không nó đâu có thành vấn đề. Rồi những cái tâm tư mà có không có ở dưới thế gian thì cũng không có buồn phiền, là nó cũng không có đem đi được. Thì lúc đó mình mới bỏ hết, không có gì, thì tâm tư nó lúc đó nó mới quân bình, có cũng như không, không cũng như có, làm sao cam được hoàn cảnh nào cũng giữ sự quân bình mà tiến hóa. Thì lúc đó không có gì phải lo, không có gì phải buồn, không có gì phải vui, có cũng vui mà mất cũng buồn. Đó là đi từ từ nó đi tới quân bình.
Cho nên các bạn tu rồi các bạn mới thấy cái giá trị thực hành của cái pháp công phu, nó đem các bạn tới từ nơi này đến nơi kia đến nơi nọ để học. Cái chuyện không thể xảy ra được cho gia đình tôi nhưng mà ngày nay nó phải xảy ra, đó là bài học mới. Bài học nó đem lại cho các bạn tiến hóa, bài học đó là đo lường bạn và để bạn thấy rõ rằng lời bạn nói, tâm bạn suy có đúng không. Cho nên không có ăn gian trời được, không có gạt đấng cha lành được, sự thật là sự thật. Cho nên tạo hóa chỉ nắm có một chút đó thôi, sự thật chứ hóa để rọi tâm can của mọi người có thực tâm giúp đỡ xây dựng lẫn nhau hay là không, hay là chỉ dùng lý luận phàm tánh để qua một cơn không đạt đích. Cho nên luôn luôn bề trên cho chúng ta có thật sự những bài học mới. Vô vi luôn luôn sắp đặt cho các bạn những bài học, mà càng tu thì phải càng có nhiều bài học. Càng tu các bạn sẽ thấy rõ rằng các bạn đang ngồi trong lớp học, không vội nắm nảy, nhưng mà phải bình tâm sửa chữa để tiến hóa mà là được. Cho các bạn có một cơ hội chung đụng giữa vợ con, gia đình, thân quyến để học, chứ không phải để nói giỡn chơi đâu. Phải thức tâm. Chúng ta nói hòa là hòa, chiến là chiến, phải rõ rệt, phân minh rồi mới hiểu chân lý. Chứ đừng ú ơ, không bao giờ các bạn hiểu được cái gì.
Thì nói mình đừng có u ơ u ơ u ơ u ơ là mình đừng có trong cái tình trạng mà không hiểu gì á, kêu u ơ là không biết gì, không hiểu gì hết á, u ơ là không biết cái gì rõ ràng hết á, kêu là u ơ là không bao giờ hiểu được cái gì, cái gì cũng không hiểu hết, cái nhỏ cũng không hiểu mà cái lớn cũng không hiểu, cái gì cũng u ơ là không hiểu rõ, là rốt cuộc mình cũng không có hiểu gì, mà mình tu để mở cái trí của mình ra là mình phải hiểu nhiều hơn mới là đúng. Con đường đạo như thế nào, đường đời như thế nào, phải bỏ đi như thế nào, thì mình phân minh rõ ràng, cái đó kêu là phân minh, phân một cách sáng suốt kêu là phân minh, mới hiểu được chân lý. Còn nếu mà mình không hiểu rõ ràng, mình không có phân minh á, thì không có bao giờ mình hiểu được chân lý là cái gì. Người tu là phải hiểu chân lý mới biết đường đi, còn không hiểu chân lý thì không có biết đường đi, là u ớ không có bao giờ hiểu được cái gì, là không có bao giờ tiến triển. Thì mình đi tu theo đường lối của quy thì mình càng lên lên thanh nhẹ, thì ông trời ông cho bài học nhiều đặng cho mình sớm lên lớp, chứ bây giờ trong một khóa mấy chục năm mà cho mình ít bài quá thì không dám cho nhiều, tại mình trả không nổi, thành ra không dám cho nhiều, thành ra mình cũng không tiến, mà mình tiến lên được thì cho nhiều bài để mình trả, nhưng mà mình trả nhiều bài thì mình càng ngày càng giỏi thì mình đâu có sợ nữa, đưa tới đâu giải tới đó thì đâu có gì phải lo, sợ là khi mà mình làm biếng mình không có học, mình không biết gì, đưa một bài rặn cả ngày không ra, rồi bây giờ mình tiến lên được là mình sáng suốt rồi, đưa đụng tới là mình hiểu rồi, hiểu cái gốc đó là từ đâu, phải dạy như thế nào để cho tiến, thì lúc đó đâu có sợ nữa. Ở dưới thì sợ, chứ lên tới trên mình đi lên được tới trên là mình hết sợ, là mình thấy mình có khả năng giải quyết được. Các bạn sẽ có một bữa cơm tốt đẹp, sáng suốt, hưởng thanh điển của đấng cha lành. Có những bữa cơm ngon, bữa những cơm bữa con.
Những cái pháp công phu này nó chỉ ra rất rõ rệt cho mọi người từng ly từng tí, và để cho mọi người am hiểu sự công phu là cao quý, rồi các bạn đi qua một giai đoạn ăn được thanh điển của bề trên, các bạn sẽ có một bữa cơm tốt đẹp sáng suốt hưởng thanh điển của đấng cha lành, sẽ có những buổi cơm ngon lành trong thâm tâm cởi mở vui tươi, chứ không phải là các bạn ăn cho cô côn cho cô làm cho nặng bụng cho bệnh hoạn, đó là hưởng đâu, không phải hưởng đâu. Ăn thanh điển, ăn sự sáng suốt về mặt tinh thần cởi mở tươi tắn, lúc đó các bạn mới thấy rằng Vi-ya thanh điển là vô cùng tận, nuôi dưỡng loài người rất kỹ càng, không thiếu sót chút nào hết.
Thì thầy nói đây là mình đi hành cái pháp công phu á, nó chỉ ra rõ rệt cho mọi người từ ly từ tí, và cho mọi người am hiểu sự công phu là cao quý, cái pháp mình hành cái pháp là cao quý, rồi đi tới một cái giai đoạn cao hơn, ăn được thanh điển của bề trên thì sẽ có được một bữa cơm tốt đẹp sáng suốt hưởng thanh điển của đấng cha lành. Khi là mình ăn cơm thế gian thì mình ăn vật chất vô hồi nó no, nó nặng, người ta phải giải. Còn mình ăn bữa cơm tinh thần, ăn bữa cơm điển quang của Thượng Đế thì càng ngày nó càng sáng suốt hơn, hưởng cái thanh điển của đấng cha lành. Thì sẽ có những bữa cơm ngon lành trong thâm tâm cởi mở. Đó, mình ăn những bữa cơm đó ăn trong cái thâm tâm của mình, trong cái lòng tâm của mình đó, được cởi mở, vui tươi, chứ không phải ăn thế gian ăn cho cố, cúm cho cố và làm cho nặng bụng bệnh hoạn, cái đó đâu có phải hưởng đâu. Ăn thanh điển, ăn sự sáng suốt về mặt tinh thần, cởi mở tươi tắn, chúng ta mới thấy rằng quy ra thanh điển là vô cùng tận. Nhưng loài người nuôi dưỡng loài người rất kỹ càng và không thiếu sót một chút nào hết, thì mình sống ở đây là nhờ thanh khí điển, thì thanh khí điển nuôi mình đó. Nó không có thấy cái gì còn mà chả có cái gì mất.
Chủ của thể xác này là gì? Sáng suốt. Sự sáng suốt nó giúp đỡ cho cái thể xác yên ổn. Và sự ngu muội nó không có giúp đỡ được cho cái thể xác sáng suốt. Sáng suốt là do đâu mà có? Thanh tịnh mà có. Chúng ta thiền để đạt tới thanh tịnh. Càng thanh tịnh càng sáng suốt. Dễ tha thứ và thương yêu, xây dựng nền tảng từ bi phát triển từ một cùng lãnh vực khác, cho nên vô vi nó khác hơn tất cả những cái tôn giáo ở thế gian. Tự thức thay vì lệ thuộc mà không biết cái đó là cái gì, nó tu nó thiền nó dằn dập nó khổ nhưng mà đạm bạc, nhưng mà nó tự thức thấy nguyên lai bổn tánh, nó mới nhận thức được cái nguyên lý vô sanh, nó mới yên ổn, tâm thức nó càng ngày càng yên. Nó không có thấy cái gì còn mà chả có thấy cái gì mất, thì tâm thức con người mới sáng suốt. Ôm này chấp kia là con người chỉ khổ mà thôi.
Thì mình sống ở thế gian cũng vậy, mình rất cần có cái sự sáng suốt. Sáng suốt á, thì mình giúp đỡ cho cái thể xác này nó yên ổn được. Mình không có làm cho nó quá động loạn và tiêu hao, thì mình mới giúp đỡ cho cái xác mình được. Thì ngu muội á, thì không có giúp đỡ được cái khác, cho cái thể xác nó sáng suốt hơn được. Mình ra đòi hỏi mình phải có sự sáng suốt. Mà sáng suốt do đâu mà có? Rốt cuộc thầy cũng nói là do thanh tịnh mà có. Chúng ta thiền để đạt tới thanh tịnh, mà càng thanh tịnh thì càng sáng suốt. Mà sáng suốt á thì thấy rõ đường đi á, thì dễ tha thứ và thương yêu, nó đi chung vậy đó. Thì từ bi, lúc mà mình tha thứ được nhiều á, thì từ bi nó phải phát triển tới vô cùng. Ở đó nó qua một cái lĩnh vực khác. Cho nên thầy nói vô vi nó khác hơn các những cái tôn giáo khác, là nó có những cái môn giải mà mấy chỗ khác không có cái cách để giải, mà mình có cái cách để giải rồi đi tới thiền, để đi tới tự thức thay vì lệ thuộc mà không hay. Thì mình tu mình trở về thanh nhẹ, mình mới thấy được cái nguyên lai bổn tánh của mình mới thấy được cái nguyên lý vô sanh, mới hiểu được những cái luật trời và hiểu được thượng đế, tâm thức càng ngày càng yên thì trở về với ánh sáng rồi, đâu có đặt vấn đề còn hay mất, còn hay mất ở dưới thế gian rờ mó được, thì nó có cái còn với cái mất. Nhưng mà về trở về với cái điển thanh nhẹ, đâu có cái vụ còn với mất của nữa, thì không có sợ cái đó, thì cái tâm thức mình nó mới sáng suốt.
Trước khi mình muốn thắp cái đèn kia cho nó cháy thì cái đèn mình phải cháy mới thắp được cái đèn kia đó. Cái quan trọng là đèn mình phải cháy ha. Cho nên mình phải phá mê phá chấp, không chấp thế này, không chấp cái trược mà chẳng chấp cái thanh. Ô, tôi chỉ thích có cái thanh không mà tôi không thích cái trược, tôi chấp rồi kẹt. Chấp thanh không cũng kẹt, mà chấp trược thì cũng kẹt, mà làm sao thanh trược một lúc mới là chân lý. Trong trược có thanh, trong thanh có trược, trong đạo có đời, trong đời có đạo. thấy mới vui không?
À, cho nên cha nói mấy thằng hippie sau này thành Phật là ở chỗ đó. Trong đời có đạo, trong đạo có đời cũng hát cũng nhạc, nhưng mà tâm nó thiệt, nó sướng không? Nó cũng cười à mà tâm nó tịnh. Hồi trước nó cười hà hà là nó nể của nó cười thôi. Nó khác. Còn cái đó nó cười tự nhiên, nó bắt tâm nó vui, nó nói tôi cười chừng nào tôi thấy tôi nhẹ, tôi cười chừng nào tôi thấy tôi an. Thấy không? Rồi tới hồi nó khóc, khóc chừng nào thấy tôi nhẹ. Có ai khóc thấy nhẹ không? Mà mấy anh khùng này nó khóc chết nó nhẹ. Nó khóc nó đổi tướng đổi diện hết rồi. Mấy đứa tới đây khóc chết rồi, bây giờ đổi tướng đổi diện hết rồi. Tại sao kỳ vậy? Phải điện không? Nó đổi điện là nó tiến. Tại sao nó phải khóc? Nó rửa sạch thì nó được thành. Thấy không? Nó cười. Tại sao nó cười? Mà nó cười trong thích thú ở trong đó. Nó hòa tan với thành điện. Cái gì cũng nó đi lên hết rồi. Thấy nó trượt nhưng mà nó thanh. Vô trong chùa nó thẳng tu nhưng cười ao ao trượt. Nhưng mà thằng nó thanh hơn ông Phật ngồi làm sinh. Ông Phật ngồi làm sinh bây giờ lạc hậu là trượt rồi. Ông cái thằng nó cười ao ao, ngồi cười ao ao vậy mà nó thanh. Là ai nói ai cũng nghe. Mà thằng cha kia ngồi nói bây giờ hết hết ai nghe. Là nhà thờ học cũng tốt, chùa học cũng vô. Sao? À, nó có cái hay. Nó đổi đời. Bây giờ đang đổi đời mà không hiểu cái cách đổi đời để ứng dụng thì bị lạc hậu rồi.
Rồi. Thầy nói á, trước khi mà mình muốn thắp cái đèn cho người ta sáng á, là mình phải thắp đốt cái đèn của mình trước. À, mình muốn thắp cái đèn cho người kia sáng là mình muốn cho họ sáng. Thì mình phải đốt cái đèn mình trước. Cái quan trọng là cái đèn mình phải cháy, nghĩa là mình đã đốt được cái hương đăng trong tâm của mình, nghĩa là mình đã sáng suốt. Câu này nó cũng giống như cái câu mà bản thân bất độ hà thân độ. Nếu mà mình cái thân mình mà không độ được đó, thì mình đâu có độ được cho người khác. Mà nếu cái đèn của mình chưa có đốt sáng là mình chưa có sáng suốt, làm sao mình giúp cho người khác sáng suốt được? Thì bây giờ mình phải phá mê phá chấp, nhưng mà phá mê phá chấp nói thì dễ, nhưng mà làm sao? Trước hết là phải thấy thấy cái gì kêu là mê, cái gì kêu là chấp, rồi mình mới đi tới cái phá chấp phá mê. Chấp là sao? Chấp là mình không thích, mình không thích, mình nói mình không thích mấy cái trượt, không có thích cái trượt điểm, và mình chỉ mê cái thanh, mê cái thanh thôi. Nhưng mà đó, cái đó là cái giai đoạn đầu thì mình phải đi trong đó. Khi mà đi tới trình độ của ông Phật rồi đó, ông mới nói là phá chấp phá mê, không mê cái thanh mà cũng chấp cái trượt. Cái trình độ đó cao lắm, không phải trình độ của mình làm được đâu. Mình bây giờ là mình chán chán chê cái trượt là để mình hướng về thanh, mình lo hướng thiện. Không, mình lo mình hướng về cái gì mà nó giúp mình thanh nhẹ để mình thoát ra rồi á, thì mình mới nói phá mê phá chấp được. Bây giờ mình còn kẹt mà mình nói như ông Phật là mình kẹt luôn á, làm sao mình mê không chấp cái trượt được? Mình thấy cái trượt mình chạy chứ, thấy không? Mình thấy cái động mình phải quay vô trong nhà mình chứ, mình hướng ra ngoài mình rước trượt mình phải chạy vô nhà lại là hướng nội, không phải mình chấp nó. Nhưng mà mình phải tìm cái hướng đi. Mình biết là cái định luật nó phải có thanh có trượt, nó có động có tịnh, nhưng mà mình trình độ mình còn yếu thì mình ráng cách nào để mình bớt rước nó thôi, chứ không phải là mình chấp nó. Nhưng mà mình tránh nó, tránh để hút trượt, tại vì mình còn trượt thì mình phải tránh mấy cái trượt, thì trượt nó hút trượt, trượt mà đưa ra với trượt nó hút mình, nó kéo mình xuống luôn. Thành ra mình không phải là mình chấp nó nhưng mà mình tránh nó. Nhưng mà ông Phật thì ông sợ, tại ông đâu còn được nữa đâu, cái trượt đâu hút ông được nữa đâu mà ông sợ. Thành ra ông có chấp trượt, trượt cái mấy ông cũng nhào vô, ông cũng cứu người ta ra được, mà ông không có bị lôi cuốn, ông có bị trượt. Còn mình nhảy vô cái chỗ trượt, mình nói mình đi cứu người ta, nhảy vô ra mình chìm luôn, thì cái đó không được, là chưa đủ trình độ. Cái gì nó cũng là trình độ, nhưng mà đây ông Phật không có nói như mình hiểu. Cái mà thấy hai cái một lượt là cái đó sáng suốt lắm á. Mình thấy trong đời có đạo, trong đạo có đời, liền 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 ấy, là cái tâm thức mình nó cũng bình lắm. Mình thấy cả hai mặt một lượt thì cái đó mới là sáng suốt. Mà mình chưa có cái sáng suốt đó làm sao mình thấy trong đời có đạo, trong đạo có đời, mình thấy đời mình nhào vô nó hút mình cái là mình chạy theo nó luôn, hướng ngoại luôn, phải không? Còn trong đạo là mình trở về, mình đang mong tiến lên con đường đạo cơ chứ, mình phải dẹp bỏ cái lời, lắng cái đời, bỏ nó qua một bên rồi mình mới tìm đạo được. Chứ bây giờ mình chưa có tìm ra cái đạo, chưa có tìm được cái sự quân bình, làm sao mình dám ôm cái đời trong tâm mình được. Từ từ lánh bỏ nó đi, bớt cái chuyện đời. Cái đó là giai đoạn của những người mới tu như mình. Còn thấy hai cái một lượt đó là cái đó quá siêu rồi, ra khỏi thể xác rồi, thấy rõ rồi đời là gì, đạo là gì, đâu có gì mà làm cho ông động được nữa. Quân bình đã có rồi, thanh tịnh đã có rồi, có cái gì hút được nữa đâu mà sợ. Em là cái đó nó ông Phật. Nói cười cũng nhẹ mà khóc cũng nhẹ, cái gì cũng nhẹ, đặt tới thanh nhẹ rồi cái gì cũng nhẹ. Muốn khóc để độ đời cũng được, muốn cười để đem niềm vui cho người, mọi người cũng được. Thì cái đó là ông Phật. Hòa tan với thanh điển đâu phải là chuyện giỡn. Thấy nó trượt nhưng mà nó thanh, tại cái đó thật sự thanh rồi, nó không có bị trượt nữa, lúc nào nó cũng thanh. Cái đó là thật sự thanh, không có sợ trượt nữa, lúc nào cũng thanh. Tới trượt là nó quá giải cái trượt, chứ không phải cái trượt hút nó. Cái người mà thanh thiệt á, đi tới mà gặp trượt á, là nó quá giải cái trượt, nó làm cho cái trượt tiêu tan. Cũng như ánh sáng tới á, thì bóng tối phải tiêu tan, là ánh sáng mạnh á, ánh sáng thật á, không có gì lung lay được. Thì khi mà đạt tới cái sự thanh thật sự rồi đó, đụng tới cái tâm tối là chỉ cứu độ thôi, chứ không có thể mà nói là cái tâm tối nó lôi cuốn mình, nó đâu có mê nữa đâu mà lú, tỉnh rồi đâu có mê nữa đâu mà hút, đâu có trượt nữa đâu mà hút.
Nhân loại có một cái quốc gia mà bây giờ chia ra Tây Mỹ tùm lum hết, ông nào cũng có một thứ nữa. Tây cũng la ông trời mà Mỹ cũng la ông trời, mà mọi trên đường cũng la ông trời. Sấm sét thì thằng nào cũng nhận lời sấm sét, mà nó lại chia rẽ, tại vì nó không hiểu, nó không hiểu nguyên năng của nó, nó không hiểu điểm liên quan của nó không hiểu khối đại liên quan đang làm việc với nó, vì nó thương nó, xây dựng nó, mà nó lại quên phản cách biến dạng nhiều quá rồi, nó quên cha quên mẹ, nó ăn cái thịt cha mẹ nó không biết, đi ăn con gà ăn cái đường mẹ nó không biết, đủ gì thắt tổ đó, cũng rau cũng vậy, nó đâu có ăn, mà ăn vô cái hạnh Bồ Tát hy sinh cái tập trong cái tiếng thiên địa này mà nó không tu làm sao cửu nguyện thất tổ nó được thăng hoa. Rồi đời chúng ta không thật sự dấn thân, không thật sự hy sinh tánh hư tật xấu, làm sao chúng ta có đạo đức mà thực hiện chánh nghĩa cho người khác theo? Ta đem sự chân chánh cho sửa tâm sửa tánh, chúng ta mới trở về chánh nghĩa chứ. Chúng ta cứ chửi đạo này chửi đạo nọ, làm sao chúng ta trở về với chánh nghĩa được? Bản thân không cứu mà cứu ai? Hồi xưa tại sao hùng hùng người ta đến Sài Gòn, người ta chạy đi theo cộng sản ra vân, rồi bây giờ mình không làm sao mình thể hiện được một cái trật tự tâm linh tốt? Những người Việt Nam, Việt Nam đoàn kết ngồi lại nhau để coi thử bên kia người ta có chạy theo mình không, đâu cần phải khí giới.
Chỉ khi trật tự, trật tự này là trật tự về tâm linh luôn thể xác, thể hiện tình người rõ ràng, cứu độ giải tỏa biên giới trần gian để mọi người có cơ hội thông cảm với nhau. Nhân gọi mới đi tới đại đạo đường lối sáng suốt, còn không biết tâm linh nó có làm được gì. Giết bao nhiêu còn bao nhiêu, Việt Nam 50 triệu, bây giờ 60 triệu rồi.
Thì nói là nhân loại có một quốc gia mà bây giờ chia ra Tây Mỹ, thì đi như ông Phật vậy, khi mà càng lên cao á, thì nó đi về cái quy nhất, càng ngày nó càng gọn, là nhập lại là chỉ có một thôi. Khi mình càng tiến lên cao, mình tiến về trở về nguồn cội mình thấy cái gì cũng là một thôi, không có phân ra, mà nó xuống dưới thì càng xuống thấp nó càng phân ra, phân ra đủ màu này màu sắc giống dân rồi đủ thứ, cũng người ta mà mặt mũi khác nhau, dân giống dân khác nhau, da khác nhau, tóc khác nhau, cái gì cũng khác, phân ra đủ loại hết trơn để cho mình học ra. Mà khi mà mình trở về với cái phần hồn luồng điển thanh nhẹ càng ngày nó càng gom lại thì thấy chỉ có một thôi, tất cả là anh em một huynh đệ một nhà một quốc gia, mà bây giờ nó chia ra đủ thứ quốc gia rồi nó chém giết lẫn nhau, giết 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 mà đâu có ai chết đâu, thì đầu thai là cũng còn lại như thường, giết thấy tưởng là chết tưởng là hết nhưng mà nó xuống nó học rồi nó cũng trở lại, nó cũng đầu thai lại, thành ra giết cho mấy rồi cũng còn, họ thấy không hết, thành ra cái dưới thế gian là cái luật nó như vậy, càng xuống càng phân tán. Nhất bổn tán vạn thù là gì, từ một cái gốc mà nó tán ra không biết bao nhiêu thứ, nhưng mà vạn thù rồi nó tu rồi thì nó phải quy nhất bổn, trở về nó chỉ còn có một thôi, thì muốn nói cái nguyên lý đó thôi. Biến dạng nhiều quá rồi nó quên cha quên mẹ, mình xuống đây nó biến dạng đủ thứ, mình từ cái này ra quyến tới cái kia, từ con này biến tới con kia, rồi từ người này biến tới người kia, là nhiều quá, qua nhiều kiếp luân hồi quá, quên đường về rồi đâu có biết cha mẹ là ai nữa, thì quên cha quên mẹ là đúng rồi. Rồi xuống đây ăn cá ăn thịt ăn luôn cha mẹ nó mà đâu có biết ghê không, ăn con gà ăn cái đùi mẹ nó đâu có biết, thầy thấy ghê không, thầy thấy mình ăn cái đùi gà mình ăn là ngon phải không, ướp đồ nướng lên nó ăn ngon lắm, nhưng mà thầy thấy cái đó là cái đùi của mẹ nó mà nó đâu có biết, nghe thấy sợ không, ăn cái đùi gà ngon vậy mà không nói là ăn cái đùi mẹ mình, thấy ớn không. Rồi cửu quyền thất tổ ở đó đó, ở đây thầy gom cửu quyền thất tổ chứ thiệt ra cửu quyền là giải thoát rồi nha, chỉ có thất tổ ở đây thôi chứ ở dưới này không có cửu quyền, nhưng mà nói chung là nói cửu quyền thất tổ, nhưng mà giờ mình hiểu rõ rồi, cửu quyền là ở bên trên tu khá hơn mình, thất tổ là còn ở dưới thế gian hay địa ngục thấp hơn, thành ra mình ăn cái đùi mẹ mình làm sao mình biết được, mà cái đó ông thầy không biết, ông thấy mình ăn mình đâu có thấy, mình thấy cái đùi gà ngon lắm mà mình đâu có thấy là cái đùi mẹ mình, bây giờ nói mình cũng không tin, đâu có thấy đâu không tin, mà mình ăn vô á thầy nhắc hoài, ăn vô bất cứ cái gì ăn cái hạnh Bồ Tát, Bồ Tát là giúp đỡ cho mình ấm no, kêu là cái hạnh Bồ Tát. Rồi mình ăn mà mình không tu á làm sao mình chuyển cái luồng điển nó đi lên được, mà kêu bằng cứu cứu cửu quyền thất tổ thăng hoa, là mình phải có đủ cái điển nhẹ mình mới đưa những cái phần nặng mà mình đem vô đưa nó lên cao được, còn bây giờ mình không có nhẹ thì mình đưa nó vô nó làm cho mình nặng thêm, làm cho mình sân si động loạn thêm, thích cãi cọ thích sân si đó, thành ra chỗ nào mà ăn mặn nhiều là chỗ đó cãi cọ dữ lắm, bạn đạo cũng vậy, chỗ nào mà bạn đạo ăn mặn nhiều quá thì nó dễ gây hấn, nó dễ cãi cọ lắm, cái luật nó vậy mà, chân lý cái đó là chân lý là sự thật. Thì khi mà ngồi lại với nhau được đó, đã tu rồi mới thấy là không có chia cách thì mới ngồi ngồi lại với nhau được, thì lúc đó đâu còn khí giới, chỉ cần giữ trật tự, mọi người lo cái trật tự tiến hóa của về tâm linh của mình thôi, về thể xác của mình thôi, thì đâu có cái sự hơn thua, chỉ coi cái nào giúp đỡ lẫn nhau, giải tỏa trần gian để cho con người có thể thông cảm với nhau, nhân loại mới đi tới đại đồng giống nhau hết, không ai khác ai, đường lối đó có rõ rệt, còn nếu mà mọi người không tu thì không bao giờ đi tới thế giới đại đồng được, chỉ là giết nhau thôi chứ không bao giờ đi tới thế giới đại đồng được, thì cái chuyện nó còn xa, nếu mà tu tất cả mọi người tu hết là khó, ngoại trừ ông trời ông giảm bớt không có cho những cái phần nặng lên đây nữa, cho những cái phần nhẹ xuống đây á thì quả may. Chứ nếu mà nó cứ để cái đà tiến hóa vậy ở dưới lên, ở trên thì không có bao nhiêu, tới là, lên tới làm con người là bị kẹt là lên không nổi nữa, thì nó cứ luân hồi vậy hoài, đâu có bao giờ đi tới thế giới đại đồng được. Phải có bàn tay của Thượng Đế nhúng vô làm cái chuyện gì khác hơn nó mới có thế giới đại đồng, chứ không phải tự nhiên mà có. Nếu mà để theo cái chiều hướng này hoài không bao giờ có. Thú nó tiến lên làm con người nó lên làm tiên hoặc không nói, để cái luân hồi ở đây hoài, nó kẹt ở đây hết, dồn cục ở đây thôi. Rồi, quy y trong tâm thức của mình mới kêu bằng quy y.
Bây giờ khó vô được hát gì
không có, cho nên cái quy y tôi đã cách nghĩa rồi, người đời còn chấp và nói tôi quy y chùa rồi thôi, tôi cái gì cũng gì chùa, cái đó là sai hết trọn. Quy y trong tâm thức của mình mới là kêu bằng quy y. Tôi đã cách nghĩa chữ quy y rồi, mà nhiều người còn nhầm lẫn, còn chấp. À, cái chấp là giới hạn và không tiến tới vô vi được. Bởi vì Phật giáo nó cũng phải đi tới vô vi. Phật giáo là lý mà thôi, còn hành xử là một chuyện.
Thì chứ quy y thì thầy giải thích cô bán cũng có hiểu được, mà con thầy giải thích con cũng có hiểu rồi. Nhưng mà con nghe nói thảo đã quy y đã họ họ nhớ theo cái chùa thì khó mà giàu được như duy thành cho con.
Không phải nó khó là những người người ta đã dùng cái tập quán ở ngay chùa và ta sống ở trong cái sự cố chấp và không chịu mở ra, tại họ không mở ra thì họ không có tiến tới vô vi được. Vô vi là ví dụ hoàn toàn giải thoát và hoàn toàn là ở trong cái thức hòa đồng, không có khi dễ một đạo pháp nào. Còn nhiều người ôm vô cái đó nên tôi đã quy y rồi, tôi là đạo Phật, cái kia là đạo tà, cái đó là nguy hại vô cùng. Rồi giới hạn cái bước tiến sẵn có của mình và không chịu tận dụng sử dụng cái sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Mà Phật pháp là vô biên, mà mình đi vô trong cái chiều giới hạn thay vì vô biên là phải mình có tội. Yêu cái danh từ Phật giáo à, làm cho nghĩa là cái Phật giáo càng ngày càng eo hẹp và sống trong cái cố chấp.
Mà thành ra thầy đây thầy nói gì chỉ quy y là trở về y như cũ, kêu là quy y. À, người đời á người ta nói quy y là vô chùa cho ông sư đặt cái tên đạo chứng nhận rồi kêu là quy y, nhưng mà quy y rồi làm cái gì, làm cái gì để sửa tâm sửa tánh mình, làm cái gì để tiến hóa. Nếu mà chỉ mượn cái danh từ quy y để cho ông thấy là mình là người tu thì cái đó là đâu có đi trong cái thực chất đâu. Đi nói là tôi quy y rồi, tôi có vô chùa tôi quy y rồi, nhưng mà đâu có phải quy y thật. Quy y là phải trở về bên trong, trở về bên trong cái tâm thức của mình. Quy y trong tâm thức là thay vì đó mình hướng ngoại động loạn, bây giờ mình quay về bên trong mình lo sửa chữa, kêu là quy y trong tâm thức. Là mình phải hành, chứ không phải là mượn cái lý là cái tên nói là tôi đã quy y rồi, rồi lúc đó đâu có giam mình ở trong cái chỗ em, đâu có tiến tới, đâu có hành mà để giải mở đi tới vô cùng. Mà Phật pháp là vô biên mà mình không đi, mình tự giam mình thì không có bao giờ tiến.
Nói đó là một công thức để cụ tự mở và cụ hiểu hơn. Công thức siêu nhiên để tự hiểu, áp dụng như ông thấy rằng thời cuộc xứ sở tôi như thế này, thời cuộc chỗ tôi đang lưu vong đây nó như thế này, và thời cuộc bản thân tôi như thế này, thời cuộc có trời đất như thế này, thời cuộc có những người thành đạo nó như thế này, thời cuộc có đấng tạo hóa như thế này. Nó rộng hơn phải không?
Dạ.
Sự bàn bạc cũ muốn là tôi đã bàn bạc hết rồi.
Dạ.
Nhưng mà chờ cụ lá xe trật tự thôi.
Dạ.
Thì lúc đó cụ thấy tất cả.
Vì chúng ta nói rằng tôi tu, tôi nghiên cứu đạo mà tôi không biết hồn tôi. Vì tôi dành nước để làm gì? Để xác ở, ở được bao lâu? Với tuổi của tuổi tôi.
Nói về thời cuộc của đấng tạo hóa, thì người người mà hiểu đạo thì không có tính cái chuyện tạm ở thế gian. Ở đây bảo vệ đất nước, dành đất nước để cho cái xác ở, và rốt cuộc cái xác ở được mấy năm rồi mình cũng phải bỏ ra đi. Thành ra nếu mà mình xét không kỹ thì mình làm những chuyện vô ích, không có ích lợi gì mà bàn về thời cuộc, bàn về cứu nước. Thế là không có đi tới đâu hết. Mình trở về với nước của phần hồn của mình thì nó đúng hơn. Trở về thiên quốc là cái quốc gia của phần hồn của mình thì đúng hơn. Còn hơn là dành nước ở thế gian, dành để gì? Để mình sống, sống được bao nhiêu năm. Rồi cũng già cũng chôn đó thôi chứ làm gì. Thành ra tu mà lo chuyện thời cuộc là không có đi tới đâu. Chuyện thời cuộc là cái bài học tạm tại thế để cho mình thức tâm thôi. Rốt cuộc cũng phải quay về với chính mình. Câu cuối cùng. Chính chúng ta mang chiến tranh trong tâm thức.
Cho nên tương lai những người nào thiếu thành thật thì nhiễm trở về. Mà chừng nào biết, những người nào mà biết lo tu, biết thực hiện, biết thương yêu, biết đoàn kết, những phần đó sẽ có cơ hội. Và những phần đó sẽ có cơ hội ảnh hưởng cả thế giới từ giờ đó. Thì điều đó chúng ta được thanh lọc và chúng ta phải học ngay bây giờ. Rồi cái ngày trở về phải có, đương nhiên phải có. Cái luật sanh trụ quả diệt đương nhiên phải có. Thì tới lúc đó chúng ta dự thi là đạo. Chứ còn mình cứ dối lòng hoài, chừng nào để làm gì? Cụ thấy không?
Dạ.
Cái chuyện thắc mắc của cụ là bao nhiêu người thắc mắc, nhưng mà thắc mắc để đó mà thôi.
Dạ.
Còn việc làm chúng ta phải làm.
Dạ.
Rốt cuộc các cụ ra đây nghĩ gì cũng lấy cuốn kinh mà đọc.
Dạ.
Mà trong cuốn kinh đó nó đủ hết.
Dạ.
Chính trị, kinh tế, quân sự. Chính chúng ta đã mang chiến tranh trong tâm thức.
Yeah.
Không ngừng nghỉ. Vì tánh hư tật xấu nó đã xâm chiếm phần thức giác của chính mình.
Yeah.
Bây giờ chúng ta hy sinh ra.
Dạ, thầy sao? Tại sao thầy nói chính chúng ta đã mang chiến tranh trong tâm thức là không ngừng nghỉ? Cái đó là chiến tranh với ai? Vì cái tánh thư tật xấu của chúng ta nó xâm chiếm cái phần thức giác của chính mình, kêu là chiến tranh đó, hai bên đánh nhau á, chơn tà quánh nhau đó, cái phần sáng suốt với cái phần tâm tối đánh nhau. Thì những cái phần mà tâm tối á, động loạn á, nó xâm chiếm cái phần thức giác của mình, làm cho mình càng ngày càng lu mờ. Thì bây giờ mới dùng, thầy mới kêu mình tu là lật lật ngược tình thế, làm cách mạng bản thân là vậy, thay đổi hết, không có cho cái phần trược phàm ngã nó xâm chiếm cái phần chơn ngã bên trong. Thì mình cũng phải đi hành quân, làm pháp luân thường chuyển là cũng phải đi hành quân, cũng phải dẹp loạn, cũng phải giải ra, đem nó ra. Cái gì mà chỗ nào kẹt phải thọc cho nó thông, thì cũng phải đi hành quân ở trong này, cũng phải dẹp loạn. Chứ trong này nó loạn lắm. Thượng bất chánh là hạ tắc loạn mà. Chủ nhân ông mà không có đàng hoàng thì ở dưới này nó phải loạn. Loạn thì nó cứ quánh hoài thôi. Rồi, chúng ta học hết 20 câu hỏi rồi. Giờ qua phần 1-8. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là Duyên Trời. Duyên trời sóng động chung hành tiến, chuyển tiến không ngừng tự vượt xuyên, giáp giới điển hành trong một lối, chung hành tự tiến thật là yên. Duyên trời, duyên trời là những cái gì ông trời đã sắp đặt cho mình đó, kêu là duyên trời. Duyên trời sống động chung hành tiến, duyên trời thì sắp đặt lúc nào cũng sống động, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cái sự tiến hóa của mình mà sắp biến chuyển không ngừng nghỉ. Không phải là chết một chỗ, phải không? Vẫn sắp vậy nhưng mà vẫn biến chuyển. Mình chịu tu thì nó khác, mình không chịu tu thì không chuyển khác. Thì cuộc hành trình của mình cũng vậy, có sắp đặt từ lúc ra đời nhưng mà mình chịu tu thì nó chuyển hướng, thì sẽ sắp đặt kiểu khác, không phải khác nhiều nhưng mà có đường để cho chúng ta tiến, cũng có kẽ hở để cho chúng ta tiến, chứ không phải là nói sắp đặt là chết luôn, tu không tu gì cũng như nhau, không có. Cũng sắp đặt những cái nét chánh, những cái đường lối chánh là có hết, nhưng mà ông trời ông vẫn để cho mình những cái kẽ hở để cho mình có thể tiến hóa nhanh hơn hoặc là chậm hơn, tùy mình. Nếu mà mình bình thường á, thì mình theo cái tử vi của mình sống vậy á. Nhưng mà nếu mà mình cố gắng tu nó thay đổi chứ. Thành ra cái tử vi coi không có đúng nữa là vậy. Thầy nói tử vi nếu mà mình thay đổi thật sự, tử vi coi không có đúng nữa là tại vì đã chuyển hướng rồi. Hay gì tới đó nó gặp cái chuyện đó, mà nó không gặp chuyện đó nó gặp chuyện khác nhẹ hơn. Thì nó đã chuyển hướng rồi. Thay vì tới 70-80 tuổi chết mà tới đó nó không chết, nó được dài hàng thêm vài năm để tu tiếp. Thành ra cái sự sắp đặt của ông trời nó có, nhưng mà nó sống động, là nó có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cái sự tiến bộ của mình, tùy theo cái sự cố gắng tiến hóa của mình, nó có thể thay đổi. Hay là mình làm ác hơn nữa thì có thể bị chết sớm hơn, thì xuống như sử trùng, cái đó nó cũng có. Thành ra duyên trời sống động chung hành tiến, thì mình ở đây là mình đang chung hành tiến nè, mọi người lo hành cái phần của mình nhưng mà sống chung ở trong cái cõi, cái quả địa cầu này để hành. Mọi người là phải hành theo cái trình độ của mình mà đang sống chung ở cái cõi này, kêu bằng chung hành để tiến. Mọi người tiến theo cái trình độ của mình, chuyển tiến không ngừng tự vượt xuyên, thì chuyển tiến không ngừng thì bề trên cũng chuyển để cho giúp cho mình tiến không ngừng, để cho mình vươn lên á, mình mới vượt qua, mình xuyên qua những cái khó khăn trở ngại và những tầng giới. Thì bên trong mình cũng chuyển tiến, mình cũng dùng pháp luân thường chuyển để thay đổi cái cơ cấu bên trong, thanh lọc, lập lại trật tự bên trong, là mình chuyển tiến bên trong á, không ngừng. Lúc nào mình cũng phải lo tu á, rồi mình mới vượt xuyên được. Mình nhẹ mình mới vượt xuyên được, mình nặng mình đâu có vượt xuyên nổi, tới đó là mình kẹt rồi. Giáp giới điển hành trong một lối, giáp giới là mình đi tới gần tới cái biên giới đó, kêu là giáp giới. Giáp giới điển á, thì mình hành trong gần tới cái điển giới rồi, là mình hành trong một lối, chỉ có một cái đường lối đi lên thôi. Chung hành tự tiến thật là yên, thì mọi người lo cái phần hành tu của mình thôi, đâu còn tranh đấu nữa, đâu có đủ thì giờ đâu. Nếu mà hiểu đạo rồi thì đâu có thì giờ đâu mà làm chuyện khác hơn là cái chuyện tu. Thành ra mọi người tự lo, tự tu, tự tiến thôi, chứ không có ai làm cái gì cho ai được. Mỗi người không có lo chuyện của người khác được, không có xen vô chuyện người khác, ai cũng phải lo hành, lo tiến. Đó, thì lúc đó mình mới mới là yên mà tiến. Trong một lối chung hành tự tiến thật là yên, thì lúc đó yên rồi, không ai đụng tới ai, mà ai cũng phải lo cái phần của mình thôi nha. Hiểu rồi thì phải lo cái phần của mình, đụng là tại vì chưa hiểu cái phần của mình phải làm cái gì, quan phí thời gian mới đụng để cho những cái chuyện không cần thiết. Câu thứ nhất hỏi: giờ giấc quy định của trời đất căn cứ vào đâu? Đáp: thưa, giờ giấc quy định của trời đất căn cứ vào sự quan chiếu của vũ trụ quan. Kể quy luật sáng ban chuyển chiếu thành, điện năng trật tự chuyển phân hành, ngũ hành ứng dụng xoay chiều hướng, lập luận đổi thay tùy trược thanh. Đó, cái giờ giấc quy định của Thượng Đế là căn cứ vào cái sự quan chiếu của vũ trụ quan, là ánh sáng của vũ trụ đó. Ánh sáng của vũ trụ là mặt trời, mặt trăng, rồi nó xoay chuyển như thế nào đều có cái trật tự hết. Thành ra cái giờ giấc nó theo đó, quy luật sáng ban chiếu chuyển chiếu thành đó, cái đó là luật trời đã sắp đặt thì tự nó làm việc theo trật tự thôi chứ không có gì. Điện năng trật tự chuyển phân hành, điện năng thì vẫn ban chiếu theo cái trật tự ngày giờ nào chuyển chiếu xuống, mặt trời chiếu như thế nào, cây cỏ lớn như thế nào. Ngũ hành ứng dụng xoay chiều hướng, ngũ hành ở dưới thế gian này, ngũ hành là kim mộc thủy hỏa hậu nè, nó tùy theo cái sự ban chiếu đó mà nó xoay chiều, thấy không? Cũng như là cái những cái bông hướng dương này, nó thấy mặt trời là nó hướng về đó, nó kêu là bông hướng dương, nó ứng dụng nó xoay chiều, lập luận đổi thay tùy trược thanh. Lập luận là cái sự hiểu biết của mình nó đổi thay tùy theo mình trược hay mình thanh. Mình trược thì mình không hiểu nhiều, mình thanh thì mình sẽ hiểu nhiều hơn. Câu số 2 hỏi: guồng máy tạo hóa chuyển hóa từ đâu? Đáp: thưa, guồng máy tạo hóa chuyển hóa từ không giới. Kệ: động hành khởi điểm từ chân không, chuyển hóa thâm sâu chuyển ý tổng. Đời đạo phân hành trong thức giác, gieo trồng ý đẹp tự mình thông. Đó là cái guồng máy của Thượng Đế, là cái thiên cơ đó, nó chuyển hóa từ không giới, là tất cả là từ ở bên trên xuống, là từ cao nhất ở bên trên là không giới, chỗ của Thượng Đế là từ không giới chuyển xuống thế gian. Động hành khởi điểm từ chân không, từ cái chân không mình xuống đây, nó chuyển xuống cái cõi động này ở dưới thế gian. Chuyển hóa thâm sâu chuyển ý tầm, chuyển hóa là nó chuyển cho mọi sự nó thay đổi trong cái sự thâm sâu đó, chuyển ý để cho mình theo, chuyển ý tầm, tầm là theo. Đời đạo phân hành trong thức giác thì cho mình có đời có đạo, mà mặt đời là có qua cái thể xác này, là sống như cái cuộc đời này, nhà đạo là phần hồn của mình bên trong. Phân hành trong thức giác, phân ra mình hành mà mình có đủ sáng suốt đó, thì mình mới phân ra trong cái sự thức giác, mình hiểu mình thấy cái gì đúng cái gì sai thì mình sửa. Gieo trồng ý đẹp tự mình thông, đó, bề trên vẫn gieo trồng cho mình những cái ý đẹp trong tâm mình đó, để cho mình giải thông, mình hiểu rõ. Sự liên hệ dính líu liên tục hay gián đoạn? Thưa, sự liên hệ lúc nào cũng dính líu liên tục, trong không mà có là vậy. Kệ: quang hành chuyển hóa khắp nơi nơi, ý thức chân tu tưởng nhớ trời. Đại nạn không còn gieo động loạn, trí minh tâm sáng tự phân lời. Thì cái sự liên hệ nó nhiều từng giới, nhiều từng mức, thấy không? Ở dưới thế gian thì có sự liên hệ giữa con người và con người, giữa con người và vạn vật xung quanh, giữa con người và các đấng bề trên, giữa con người và trời Phật, thì cái sự liên hệ nó dính líu với nhau không có ngừng nghỉ. Giữa con người và vũ trụ, vũ trụ vẫn ban thanh khí cho vạn linh ở dưới, vạn sanh linh ở dưới thế gian này được sống, là cái sự liên hệ nó mật thiết lắm, không ngừng nghỉ mà. Rồi mình tiến tới đâu thì chuyển hóa tới đó, là cũng có sự liên hệ mật thiết không ngừng nghỉ. Tưởng tới là có sự ban chiếu, tưởng tới Phật là có sự ban chiếu. Cho nên cái sự liên hệ ở trong trời đất, trong càn khôn vũ trụ này nó không ngừng nghỉ, và nó lúc nào nó cũng có cái sự liên hệ. Quang hành chuyển hóa khắp nơi nơi, dùng cái ánh sáng mà hành để chuyển hóa khắp nơi nơi, lúc nào cũng cần thanh khí điển, lúc nào cũng cần ánh sáng. Ý thức chân tu tưởng nhớ trời, như khi mà cái người chân tu mà họ ý thức được thì cái sự liên hệ với trời không bao giờ dứt, lúc nào cũng tưởng nhớ trời chứ không có tưởng nhớ đời. Hai cái nó khác nhau, nhẹ mới tưởng chứ nhớ trời được, còn nặng khó mà tưởng nhớ trời, tại ở nó bị hút xuống dưới này rồi. Đại nạn không còn gieo động loạn, khi mà mình tưởng tới trời ấy, thì không còn đại nạn nữa. Gieo trồng ý đẹp từ mình thông, sự liên hệ dính líu liên tục hay gián đoạn, quang hành chuyển hóa khắp nơi nơi, ý thức chân tu tưởng nhớ trời. Đại nạn không còn gieo động loạn, thì lúc mà mình tưởng tới trời nhiều á thì nó bớt cái nạn đi, tại cái thành hay hòa với thành trược nó mới hút trược thì mới mới có nạn, mà mình bớt trược trong người á thì mình tránh nạn nhiều lắm. Trí minh tâm sáng tự phân lời, thì lúc đó mình sáng suốt ra, mình phân ra những cái lời nói sáng suốt, thì khi mà cái trí mình nó sáng rồi, tâm mình nó sáng, tự nhiên những cái lời nói của mình phát ra nó đều sáng suốt. Số 4. Hỏi người thật tâm tu cảm thức điển giới ra sao? Đáp: thưa người chân tu tự cảm thức giữa điển giới và con người rất chặt chẽ. Điển giới kể, điển giới phân minh rõ trược thanh, trời cao ban chiếu cõi siêu hình, tình trời sống động duyên hành triển, êm ả trong lòng tự đạt thanh. Người chân tu cảm thức giữa điển giới và con người nó rất là chặt chẽ, thì tối ngày chỉ họ chỉ có hướng về con đường tâm linh là hướng về điển giới, thành ra lúc nào nó cũng chặt chẽ, không có biết về điển, sống về điển, thì cái sự cảm thức về điển nó rất là nhanh nhẹ. Mà mình nhẹ chừng nào mình cảm thức cái điển nó rất là dễ, điển thanh điển trược mình cảm nhận rất là dễ. Kệ: điển giới phân minh rõ trực thanh. Đó, đây tự nhiên thầy nói là điển giới mà mình hiểu rõ rồi đó, mình thấy trực như thế nào, thanh như thế nào, mình hiểu rõ lắm, cảm nhận liền à. Trời cao ban chiếu cõi siêu hình, trời cao ở trên nó ban chiếu cái cõi siêu hình là cõi điển giới đó. Tình trời sống động duyên hành triển, tình trời thì lúc nào cũng sống động ban chiếu không ngừng nghỉ, cho mình cái duyên để hành, để phát triển. Êm ả trong lòng tự đạt thanh, thì lúc đó tâm tâm hồn rất là sống trong cái sự nhàn hạ, êm ả trong lòng, từ từ mình đạt tới cái thanh nhẹ, đạt tới không phải trong động loạn mà trong cái sự nhàn hạ êm ả. Câu số 5, hỏi sự liên hệ giữa trời và đất có hữu ích gì không? Đáp: sự liên hệ giữa trời và đất mà ý thức rõ ràng rất hữu ích cho cuộc sống. Kệ: thực hành liên hệ với quá công, sanh sanh quá quá tự cấy trồng, nhân quả hình thành trong chuyển tiến, thực hành chất phát tự về không. Sự liên hệ giữa trời và đất mà ý thức rõ ràng rất hữu ích cho cuộc sống. Mình biết là mình sống, nhưng mà mình luôn luôn liên hệ với trời đất, không có trời đất là mình không có sống yên, không có sống được. Thành ra lúc nào cũng nhờ trời và nhờ đất mà mình có sống, trời ban chiếu xuống đất cho mình sự sống, trời thì ban thanh khí điển, đất thì cho mình sự sống. Thành ra mình lúc nào mình cũng phải liên hệ với sự sống, có bao giờ mình cắt đứt hơi thở mà còn sống đâu. Thanh khí điển mình cũng sống, nếu mà không có thức ăn ở thế gian thì mình cũng chết, không có thanh khí điển thì mình cũng chết. Mà nhờ sự liên hệ giữa trời và đất, hai bên làm việc giúp cho mình có cuộc sống, học hỏi và tiến hóa. Thực hành liên hệ với quá công, khi mà mình thực hành đó là mình càng liên hệ với ông trời, kêu là quá công. Quá công là đấng tạo hóa đó. Thực hành thì lúc nào mình cũng liên hệ, mình thích thanh khí điển mà mình tưởng về trời mà làm sao không liên hệ. Niệm Phật cũng tưởng về trời Phật, hít thở cũng ngữ về trời Phật, cũng dùng thanh khí điển, lửa trời để đốt cái sự trần trượt bên trong mình, là cái sự liên hệ không ngừng nghỉ. Thiền định thì cũng tưởng về bề trên, vô nguyện cũng tưởng về bề trên. Sanh 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 quá quá sanh tự cây trồng, sanh sanh quá quá sanh tự cây trồng, thì đó những cái gì mà mình làm cho nó có ra là cũng lỗi tại mình thôi. Sanh nó cũng cũng mình, mà quá cũng tại mình. Thì những cái nhân quả hình thành trong chuyển tiến, những cái gì mình làm ra, mình gieo nhân thì mình hái quả, là trong cũng trong cái định luật sanh quá đó, là tự mình cấy trồng thôi. Mình gieo nhân lành thì mình gánh quả tốt, mình gieo nhân xấu thì mình lãnh quả đắng. Thành ra cái sanh sanh quá quá nó cũng do mình cấy trồng thôi. Bây giờ mình lo cấy cái phúc điền của mình, thì mai mốt mình hưởng cái ruộng phước của mình. Nhân quả hình thành trong chuyển tiến, nhân quả là do mình, nó hình thành là do cái sự chuyển tiến mà nó ra ha. Thực hành chất phát tự về không, thực hành thì phải trở về cái chất phát, không có gạt mình nữa, tự mình trở về cái không. Không giới là thanh nhẹ, chứ không phải là không tiền không bạc, hay trước hết là không tiền không bạc, là dưới thế gian nên không ôm tiền bạc thì đúng hơn là không tiền không bạc. Nhưng mà trở về cái không thật sự là không còn vật chất nữa, mình không còn ôm những cái sự nặng trược nữa mới kêu là cái về không, nghĩa là thanh nhẹ, trở về không là thanh nhẹ. Hỏi câu số 6, hỏi bạo lục cảnh cáo miền Trung đất Việt do đâu hình thành? Đáp: thưa thiên cơ biến chuyển không ngừng nghỉ, do sự trật tự của trời đất mà chuyển biến theo luật nhân quả, điển khí bất hòa. Kệ: điển khí luân lưu chuyển tiến hoài, tự mình thức giác thấy càng sai, ai gieo đại nạn tâm không hiểu, mất trí ngu khờ ấy tại ai? Thì miền Trung thì cái chỗ đó, cái vị trí đó thì thường hay bị bão lụt. Thì bây giờ cái thời tiết nó thay đổi, không không những miền Trung bị mà nhiều cái chỗ khác nó cũng bị chứ không phải miền Trung. Thì đây thầy mượn cái miền Trung để nói cho mình biết là nói về cái xứ sở của mình đó. Ở dưới thế gian thì cái miền Trung nó hay bị bão lụt. Do trật tự của trời đất chuyển biến theo luật nhân quả điển khí bất hòa thì con người sống mà không có tốt đó, thì cái luật nhân quả, cái quả nó tới nó cũng không tốt. Điển khí nó bất hòa, nó chuyển chạy không có điều hòa cho nên mới bị bão lụt. Bão lụt là khí điển trên trời nó không có hòa, không có điều hòa mới là bị bão lụt. Điển khí luân lưu chuyển tiến hoài, tự mình thức giác thấy càng sai. Điển khí thì nó lúc nào nó cũng làm việc, luân lưu chuyển tiến hoài, chuyển từ cái trạng này tới trạng thái kia, từ cái này tới cái nọ thì nó chuyển tiến hoài thôi. Có lúc động, có lúc tĩnh, lúc mạnh, lúc yếu. Tự mình thức giác thấy càng sai thì nhờ qua những cái thiên cơ chuyển động đó thì mình thức giác là mình thấy mình có sai. Ai gieo đại nạn tâm không hiểu, mình đại nạn nó xảy ra nhưng mà mình không biết là ai gieo cái đại nạn đó ra, chính là con người. Mất trí ngu khờ ấy tại ai? Mất trí mình lo âu quá nó mất trí ngu khờ không hiểu gì hết nó kêu mình ngu khờ, chứ lỗi tại ai? Tại mình không chịu tu tiến lên thanh nhẹ thôi. Câu số 7 hỏi: nhân loại đã được thoát nạn sau sự đồn đại của những nhà tiên tri, nay mọi người đều vui hòa và an vui, sẽ có những sự kết hợp mây thuận gió hòa không? Đáp: thưa, không có sự tan rã, sẽ có sự kết hợp tốt hơn xưa. Mọi người sẽ phấn đấu trong sự sống tự nhiên và hồn nhiên, chuẩn bị vui xuân trong năm 2000. Kể xuân trời xuất hiện khắp nơi nơi, thực hiện chung vui tự giải thông. Tranh chấp không còn, xây dựng tiến, thực hành chân pháp tự tham tòng. Thì tiên tri thì lúc nào cũng hù dọa là sẽ tiêu tan, sẽ sụp đổ, cái gì cũng có. Nhưng mà rốt cuộc rồi ông trời cũng sau những cái cơn động loạn thử thách, ông cũng cho mình cơ hội để cho mình tiếp tục phấn khởi để sửa tiến, chứ cho mình tiêu tan hết rồi chừng nào mình mới sửa được. Thì cũng có phải lúc nhồi mình thì mình phải khổ, nhưng mà cũng có những lúc cho mình được nhẹ để mình thăng hoa lên trở lại. Thức tâm rồi qua những cơn khổ nạn, thức tâm rồi phải cho mình yên ổn chút rồi mình mới tu nhẹ được, chứ mình cho khổ hoài liên tục thì đâu có bao giờ tu nổi. Cứ đè hoài, tranh đấu với cái khổ hoài thì cũng khó lắm. Có những cái lúc cũng thả ra cho mình chút để cho mình thăng hoa lên. Xuân trời xuất hiện khắp nơi nơi, thì cái này là viết vào 27 tháng giêng năm 2000, thì lúc đó cũng sắp Tết rồi đó. Thầy mới nói là xuân trời xuất hiện khắp nơi nơi là bên trên xuân trời cũng ban bố rất nhiều sự tốt đẹp xuống thế gian, kêu là xuân trời. Thực hiện chung vui tự giải thông để cho mình thực hiện ở dưới thế gian. Tết thì ai cũng vui, lo giải để cho thông. Tranh chấp không còn, xây dựng tiến, đó rốt cuộc cũng không có được tranh chấp. Con người biết mình cùng chung một nguồn gốc thì không có nên tranh chấp, thì phải lo xây dựng nhau, chung nhau để tiến. Thực hành chân pháp tự tham tòng, mình lo thực hành cái chân pháp khứ trược lưu thanh này rồi tự tham tòng tìm cái đường mà đi trở về. Rồi bữa nay có trục trặc kỹ thuật không có thay mặt nhưng mà cũng học đầy đủ, nghe tiếng cũng đủ rồi. Đến đây là chấm dứt, xin cảm ơn các bạn.
Cảm ơn anh Bảo. Chào bạn Rào.
Chào các bạn.
Cảm ơn anh Bảo. Chào anh
À.
Bảo. Chúc anh mạnh khỏe.
Cảm ơn anh Bảo. Chào các bạn Đào.
Chào bé.
À.
Chào anh
Rồi.
Chào anh Bảo.
À.
Dạ.
Chúc mọi người mạnh khỏe.
Cảm ơn anh Bảo. Cảm
Chào
ơn anh
bạn.
Bảo. Cảm ơn các bạn Đào.
Dạ, cảm ơn các bạn.
Dạ, chào anh Bảo. Chào các bạn.
Rồi.
Cảm ơn anh Bảo. Chào các bạn đạo.
Hôm nay không có hình. À, trục trặc.
Rồi, mình tắt nha.
Em tắt nha.
Dạ. Yeah.